You're in love. trăm miền lẽ tự chế con xây xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lần cao thượng biết thương chân kiêm nhường trí công và lý ơn đồng thời nghĩa chân pháp là phúc lần cao thượng nhận nhục cấn tượng hóa thượng nghĩa kiến xa bôn tùy thời đàn lưng pháp là phúc lần cao thượng sống tham hận thấy được vị thân đệ chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lần cao thượng khi xúc chạm biệt đời
tâm tâm đắm
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lần cao thượng nhưng sợ hận như vậy không chỗ nào thôi đâu
nơi
vừa an toàn là phúc lần cao thượng.
Nam mô Bổn Thầy Giá, con là Nhà Nguyệt, thành kính đảnh lễ cho Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Chủ nhật, âm lịch thứ 6, ngày 3 tháng 5 năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày, giờ Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối, Boston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Kính thưa quý vị, Đức Phật pháp của Đức Dhamma bài học hôm nay, kinh thập thượng, sáu pháp cần phải tu tập, sáu tùy niệm xứ. Sẽ do Đức Phật kính giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh để Đức Minh Hạnh đọc kinh đại Tam Bảo. Xin mời Bích Thầy nhé.
Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức pháp bảo, nguyện cầu quý đức tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính chân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay. Sáu pháp cần phải tu tập, sáu tùy niệm xứ. Có sáu pháp có nhiều tác dụng, có sáu pháp cần phải tu tập, có sáu pháp cần phải biến tri, có sáu pháp cần phải đoạn trừ. Có sáu pháp chịu phần tai hại, có sáu pháp đưa đến thù thắng, có sáu pháp rất khó thể nhập, có sáu pháp cần được sanh khởi, có sáu pháp cần được thắng tri, có sáu pháp cần được tác chứng. Thế nào là sáu pháp cần phải tu tập? Sáu tùy niệm xứ: Phật tùy niệm, pháp tùy niệm, tăng tùy niệm, giới tùy niệm, thí tùy niệm, thiên tùy niệm. Đó là sáu pháp cần phải tu tập. Như vậy sáu pháp này là thực, chân, như thị, không phải không như thị, không thể sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng, chánh giác và thường thức tinh châu dịch Việt. Chúng con cùng thỉnh thành tổ từ siêu từ bi giảng nhập bài học. Nam mô Bổn Thầy Giá.
Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham A Di Đà, Nam mô Sang Thầy, kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng, kính lễ Chư Tăng, kính thưa quý Phật tử. Mặc dù pháp định tâm, định thiết định giới định thiên, là những cái pháp môn chỉ đưa đến cần định hãy là thanh tịnh, không có đưa đến đạo quả hay thiền định. Thế nhưng một người tu tập, cái điều quan trọng nhất là cái tâm an vui và cái niềm tin sẽ kiên cố, thì sao pháp thiền định này là pháp tu tập để đem lại cái sự an vui cho vị hành giả và tạo cho hành giả luôn luôn có cái niềm tin kiên cố ở Phật, ở pháp, ở tăng và ở các thiện pháp. Thế cho nên học về sáu cái pháp này vẫn có nhiều điều lợi lạc cho chúng ta, bởi vì không phải mỗi chúng ta ai cũng có thể có cái duyên lành để thực hành thiền minh sát đạt cái đạo quả liền ngay trong ngày hôm nay hoặc là ngay trong kiếp sống này. Có những người họ không có đủ duyên lành đó thì ít nữa họ tu tập những cái pháp môn trì niệm này, họ vẫn có nhiều sự lợi lạc, nhiều cái phước báo. Đó là tiền đề cho pháp hành thiền định ở trong tương lai, nên sáu pháp này cũng rất là quan trọng. Giờ đây xin thay mặt đại chúng, tôi thỉnh đại đức Pháp Tính bắt đầu thuyết cho bài học này. Nam mô Phật Thầy.
Dạ, sa thú, con là kính tri ân sư phụ Thế Siêu đã giảng nhập bài học vừa rồi. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sàng Khà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thế Siêu, đại đức Minh Thành cùng chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trung tâm mà chúng con chưa biết. Xin chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ, và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Ngày hôm nay thì chúng ta học về sáu cái pháp thiền niệm. Quý vị thấy rằng thường thường ở trong đời sống của chúng ta có nhiều khi chúng ta đối với cái tâm của chúng ta nó rất là mệt mỏi, hoặc là tâm của chúng ta nhiều khi nó muốn tìm một cái chỗ nào đó để nương tựa nhưng mà không tìm được. Vậy thì quý vị thấy rằng đối với những người Phật tử của chúng ta có rất là nhiều cái pháp môn để mà làm cho cái tâm của mình nó được an tịnh lại. Cũng như trong bài học ngày hôm nay nói về sáu cái pháp thiền niệm thì quý vị thấy rằng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Thì những cái pháp này trong sáu cái pháp này cái pháp nào nó cũng đem lại cái sự an lạc ở tâm. Thành ra quý vị thấy rằng có những cái bài kinh, ví dụ như là bài kinh Uposatha, hoặc là những cái bài kinh mà Đức Phật cũng thiết cho Ngài Mahānamāt nghe về những cái điều này. Muốn an trú tâm, muốn tu tập an trú tâm, thì an trú ở trong những cái thiền niệm này nó đem đến cái sự an lạc. Vậy thì người Phật tử của chúng ta đó, nếu mà chúng ta cảm thấy cái tâm của mình trong cái đời sống hàng ngày mà bị những cái phiền não này, phiền não kia nó chi phối, thì chúng ta phải tìm đến một trong những cái ân đức này để chúng ta niệm. Vậy thì ở trong cái bài học ngày hôm nay á, nói về niệm Phật là Buddha, Buddha nút sắc đi, niệm Phật, niệm Pháp, niệm To, niệm Giới, niệm Thí và niệm Thiên. Chúng ta tùy theo cái con người, tùy theo chúng ta có cảm nhận, hoặc là chúng ta thích hợp với cái ân đức nào đó, chúng ta niệm cũng được. Vậy thì mới đầu á, đầu tiên được nói đến ở đây á, là niệm Phật. Niệm Phật có nghĩa là sao quý vị? Niệm Phật, niệm ở đây á, có nghĩa là mình ghi nhớ, mình nhớ mà có cái đối tượng để mà mình nhớ quý vị. Có cái đối tượng mình nhớ, đối tượng mình nhớ ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là một trong 10 cái ân đức, hoặc là đức tính, cú ná, hoặc là cái ân đức của Đức Phật. Quý vị thấy rằng đối với ví dụ như có những lúc á, chúng ta kêu là Đức Phật Thích Ca, hoặc là Phật Tổ vân vân, nhưng mà cái ân đức của Đức Phật là gì quý vị? Arahant Samma Sambuddho Vicca Charanat Sambanno vân vân. Có nghĩa là chúng ta phải tìm đến một cái ân đức nào trong 10 cái ân đức. Quý vị thấy rằng hoặc là thường thường quý vị nghe chư tăng, hoặc là các vị mà trong lớp học đó, niệm là ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc tế gian thiện vô thiện vân vân, thì khi mà các vị đó niệm về cái ân đức Phật trong cái lúc mà mở đầu vân vân, thì chúng ta tìm một cái ân đức nào đó, chúng ta tìm một cái ân đức nào đó kết hợp với chúng ta, thì chúng ta sẽ niệm về cái ân đức đó. Quý vị thấy rằng đối với cái đề mục niệm Phật á, thường thường á, quý vị thấy rằng có những người người ta coi như là một cái, ví dụ như là người ta coi là một cái, đó là một cái pháp mà một cái pháp nó chưa có cao. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những vị hành giả, có những cái vị hành giả đó, người ta nghĩ rằng ví dụ như là tu tập những cái pháp cao hơn, như là thiền tọa hoặc là thiền quán vân vân. Nhưng mà làm sao thì làm, quý vị cũng phải làm cho cái tâm của mình, một là nó được cái gì quý vị, nó được cận định, hai là nó được an chỉ định. Có nghĩa là chúng ta tu tập cái pháp môn nào cũng vậy, mục đích là gì? Mục đích là cái tâm của chúng ta nó vắng lặng, nó yên tĩnh lại, rồi lúc đó nó tùy theo cái pháp môn, tùy theo cái căn cơ mà chúng ta thích hợp, rồi chúng ta sẽ phát triển để mà trí tuệ nó phát sinh lên. Và hơn nữa đó, quý vị thấy rằng á, đối với tu tập mà đề mục mà chúng ta niệm Phật như cái bài học hôm nay á, thì cái đối tượng này, cái ân đức của Đức Phật á, chúng ta lấy cái ân đức đó chúng ta làm đối tượng, thì chúng ta dễ chúng ta có nghĩa là tâm của chúng ta nó dễ an trú ở trong đề mục. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những lần á, có những người Phật tử á, người ta hỏi chúng tôi là sư dạy niệm Arahant hoặc là niệm Buddha, nhưng mà trong những cái lúc buổi khuya á, người ta ngồi người ta niệm như vậy, rồi người ta ngồi người ta niệm như vậy á, rồi có khi người ta bị quên, hoặc là có khi người ta bị ngủ gục vân vân. Rồi như vậy á, thì phải làm sao? Thì chúng tôi nói cái điều này nó dễ lắm quý vị, nhưng mà trước tiên á, chúng tôi hỏi rằng cái người đó niệm như thế nào. Thì cái người đó nói rằng là người ta cũng ngồi kiết già lưng thẳng, rồi người ta cũng niệm thầm ở trong tâm. Thì cái điều này nó rất là dễ. Chúng tôi nói rằng đối với đề mục mình niệm Phật á, là mình niệm về cái ân đức của Đức Phật, thành ra có cái đối tượng, có cái đối tượng để cho chúng ta nắm bắt. Vậy thì một ví dụ như cái vị hành giả đó, khi mà niệm thầm ở trong tâm thì chúng ta bị buồn ngủ, hoặc là chúng ta bị hôn trầm thị miên nó chi phối, thì đâu có gì, chúng ta niệm ra miệng. Chúng ta niệm ra miệng. Ví dụ như mình ngồi á, mình niệm ở trong tâm, thì khi mà mình bị hôn trầm quá, mình chịu không nổi, thì có thể chúng ta niệm thầm ra miệng, ví dụ như bút thô bút câu, hoặc là á-ra-hăng. Thì chúng ta niệm ra miệng, thì lúc đó nó sẽ tăng cường lên cho cái sự tập trung của chúng ta. Đó chính là cái điều mà chúng tôi nói rằng là đối với cái đề mục niệm về ân đức Phật á, là có cái đối tượng. Đối tượng ở đây là ân đức, cái đức tính của Đức Phật. Còn thường thường á, chúng ta niệm về ví dụ như là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là cái đó là chúng ta kêu bằng cái tên tộc của Ngài thôi, chúng ta kêu bằng cái dòng tộc của Ngài thôi, chứ không phải là chúng ta niệm cái ân đức. Thành ra vậy thì niệm cái ân đức của Đức Phật đó, là có nghĩa là thường thường quý vị thấy rằng chư tăng ưa lễ bái Arahant Samma Sambuddho Vicca Charana Sambanno Surato Lokavido Anuttaro Buddhisvadhammasarathi, thì chúng ta sẽ niệm, chúng ta sẽ tìm một trong 10 cái đề mục này, có nghĩa là, xin lỗi, một trong 10 cái ân đức này, và chúng ta tìm một cái ân đức nào chúng ta niệm cũng được. Ví dụ như là A-la-hán, A-la-hán chúng ta niệm cũng được. À, hoặc là Phá-la-hoa, Đức Thế Tôn chúng ta niệm cũng được. À, hoặc là chúng ta niệm chữ bút thô không cũng được. Nhưng mà chúng ta phải nhớ bút thô, đó là cái sự giác ngộ. Vậy thì ở trong cái đề mục mà khi mà chúng ta niệm Phật á, chẳng hạn như là chúng ta niệm về cái danh hiệu hoặc là cái ân đức mà A-la-hán đi, thì chúng ta cũng phải hiểu sơ qua, ví dụ như đối với bút thô thì chúng ta biết là bậc giác ngộ, còn ví dụ như đối với A-la-hán thì chúng ta cũng hiểu ra tại sao mà ngài có cái danh hiệu là A-la-hán. Chúng ta thường thường á là chúng ta phải đặt cái câu hỏi đó vào, hoặc là chúng ta phải tìm hiểu. Ví dụ như là cái A-la-hán này á là do ai đặt cho ngài hay là sao? Thì kính thưa quý vị, khi mà một người mà niệm cái ân đức của Đức Phật, chẳng hạn như là ân đức A-la-hán, thì chúng ta cũng biết, và chúng ta phải biết, ví dụ như một người giỏi thì chúng ta sẽ biết tường tận, chúng ta sẽ biết tường tận. Còn một người mà thí dụ như là chúng ta không đủ khả năng thì chúng ta cũng biết sơ sơ. Đó là cái ân đức A-la-hán là có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là ngài đã xa lìa tội lỗi. Rồi cái thứ hai nữa đó là ngài đã đoạn tận được là những cái phiền não, xa lìa những cái phiền não, rồi đến đoạn tận được những cái phiền não. Rồi ngài sao nữa quý vị? Là ngài đã bẻ gãy cái bánh xe sanh tử luân hồi, có nghĩa là ngài đã phá hủy được cái dòng sanh tử luân hồi này. Rồi cái thứ tư đó, ngài là bậc đáng cúng dường. Rồi thứ năm đó, ngài là một cái bậc là không còn làm ác nơi thần kính. Thì quý vị thấy rằng khi mà chúng ta niệm chúng ta thấy rằng khi mà đối với những cái chúng sanh phàm phu thì không có những cái ân đức này, mà cái chữ A-la-hán, cái ân đức của ngài là có năm cái ý nghĩa này. Do ngài đã hoàn thành, ngài đã xa liền những cái tội lỗi, ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi vân vân, thì chúng ta thấy rằng một thường thường quý vị thấy rằng có những người người ta ước mơ mình được cái này được cái kia, được giàu sang được cái này được cái kia, nhưng mà không có ai mà ước mơ mình chấm dứt sanh tử luân hồi. Chỉ có những khi nào mà chúng ta học Phật, chúng ta học ở trong lời dạy của Đức Phật rồi, thì chúng ta biết rằng luân hồi dù cho mình ở cõi trời hay cõi nào cũng vậy, nó cũng còn vướng những cái sự đau khổ ở trong đó. Thành ra quý vị thấy rằng khi mà một cái người mà biết được Phật pháp rồi thì sao vậy? Người ta nghe hai chữ chấm dứt luân hồi, người ta nghe cái chữ luân hồi là người ta rất là sợ. Nhưng mà khi mà nghe những cái pháp nào để mà thực hành để mà chấm dứt sanh tử luân hồi thì cái người Phật tử rất là hoan hỷ. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng đối với một cái người mà niệm cái ân đức A-la-hán, nội mà chúng ta nghe là ngài là một cái vị mà bẻ gãy được bánh xe sanh tử luân hồi rồi, thì chúng ta biết được cái điều đó thôi là quý vị thấy rằng tâm của chúng ta nó cũng tràn đầy cái sự hoan hỷ rồi. Do đó thường thường quý vị thấy rằng
Nam mô Bụt Tha Giá, và con kính lãnh lễ chư tôn đức, con kính chào tất cả quý đạo hữu, và con hết được nghe rồi, con kính thỉnh đức pháp tính cầm mic trở lại. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, cho quý vị có nghe anh đi chào nói không ạ? Dạ, con kính thỉnh đại đức pháp tính. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá.
Ồ sao vậy quý vị? Thường chúng tôi nhớ rằng hàm mic của chúng tôi nó mạnh lắm mà sao sao lúc này ưa bị rất mic quá ha. Quý vị nghe lại âm thanh của chúng tôi được chưa? Dạ, xà thủ, xà thủ. Bây giờ thì ở trong cái xóa quách thì niệm, cái pháp đầu tiên là nói về niệm Phật. Vậy thì chúng ta niệm Phật á, chúng ta sẽ tìm một cái ân đức nào đó mà chúng ta thích. Ví dụ như là A-ra-hăng, hoặc là Bút Thô, hoặc là Phá-ra-hoa, hoặc là Quyết Cha, Chá-ra-la-sa-ma-no. Chúng ta tìm một cái ân đức nào đó mà chúng ta thích, thì chúng ta ngồi lại. Ở trong kinh văn á, thì để lại là một cái vị đó đi tìm một cái khu nào yên tĩnh, hoặc là một cái nơi nào đó, rồi xong rồi cái vị đó với cái tư thế kiết già đứng thẳng, đặt niệm trước mặt, có nghĩa là mình với mình cái sự mình sắp đặt chuẩn bị xong, thì mình tìm cái ân đức nào mà mình thích hợp, mình sẽ ngồi ở đó mà mình niệm. Chúng ta niệm thầm cũng được, mà chúng ta niệm ra tiếng cũng được. Mà vì sao mà chúng ta niệm cái ân đức này mà chúng ta đạt được cận đỉnh, quý vị? Vì sao mà chúng ta niệm về cái ân đức này mà tâm của chúng ta nó lỗi, nó áp chế được những cái phiền não? Vì những cái ân đức của Đức Phật á, khi mà chúng ta suy nghĩ đến á, là tự nhiên là cái sự quan hỷ của chúng ta nó phát sinh lên liền. Mà thường thường á, quan hỷ hoặc là bi tí, hoặc là cái sự an lạc nó phát sinh lên á, thì quý vị thấy sao? Những cái kiềm cái, những cái dục tham, những cái sân hận vân vân, nó bị đè nén, nó bị đè hoặc là nó bị kiềm chế đây rồi. Thành ra tâm của chúng ta quan hỷ. Quý vị thấy rằng đối với cái chữ A-la-hán là không phải là tự nhiên có, nhưng mà do sao quý vị? Do Đức Thế Tôn của chúng ta đó, Ngài đã xa lìa được tội lỗi, Ngài đã đoạn. Quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Alo. Dạ. Thành ra quý vị thấy rằng khi mà chúng ta niệm tới cái ân đức A-la-hán, nó có nhiều, nó có năm cái ý nghĩa. Mình xa lìa cái vị đó, đã xa lìa được tội lỗi, đoạn tận được những phiền não, bẻ gãy bánh xe sanh tử linh hồi, và đáng cho trời người cúng dường, rồi là một cái vị mà không còn làm ác nơi thầm kín. Tại vì không có thời gian á, thành ra chúng tôi không có giảng sâu về năm cái đức tính này để mà kết thành một cái ân đức gọi là A La Hán. Quý vị biết rằng là tại sao mà chúng tôi muốn giảng những cái điều này nó sâu vô, quý vị. Tại vì có những chúng sanh ở trong đời này bị những cái ngoại giáo, hoặc là những cái vị bà la môn có cái sự phê phán, ví dụ như là đối muốn mình làm bồ tát đồ này kia, chê cái vị A-la-hán hoặc là chê cái vị A-la-hán là còn thấp. Quý vị thấy rằng một vị A-la-hán là sao, quý vị? Cái vị này đã bẻ gãy bánh xe sanh tử linh hồi rồi, không còn làm ác nơi thầm kín hoặc là chấm dứt sanh tử linh hồi rồi. Mà một quý vị thấy rằng không, chúng ta là những người sao, quý vị, trôi lăn ở trong dòng sanh tử linh hồi mà lại đi chơi, đi phỉ bán cái hạnh là A La Hán là còn thấp. Thành ra quý vị thấy rằng nếu mà mình phỉ bán như vậy á, mình tu đến chừng nào nó đắt, quý vị. Chúng tôi sợ nhiều khi á, không sanh lại được cõi người nữa. Thí dụ như quý vị thấy rằng á, nhiều khi mình cứ bị những cái điều đó chi phối, rồi á quý vị thấy rằng á, mình vướng vào những cái tà kiến, hoặc là mình vướng vào những cái tội phỉ bán. Thí dụ như quý vị thấy không, đối với những cái đối với cái bà mà vợ của ngài Rê Quá Tá mà ở trong nhã quỷ sự đó, quý vị thấy không, một ngày cứ chửi 500 vị tỳ khôn, cứ mỗi ngày chửi 500 vị như vậy, nên một ngày kia đất nó chứa bà không nổi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình đụng đến những vị A La Hán rồi, đụng đến những cái vị thánh tăng này, thành ra đất nó chở không nổi. Nó chở không nổi cái người mà ác giới, một cái người mà xúc phạm đến bậc thánh. Thành ra một ngày kia đất nó nứt ra và đã rút bà ta xuống xuống tận dưới địa ngục A Tỳ. Thì ở trong cái bản đó, ở trong cái bản kinh nó mới giải thích rằng đúng ra đó là cái tuổi thọ của bà chưa hết. Đúng ra là cái tuổi thọ của bà chưa hết. Nhưng mà mỗi ngày bà cứ chữ 500 vị tỳ khu hoài. Thành ra đó chính do cái nghiệp này nó xen lên, nó cắt đứt cái mạng sống của bà trong cái thời gian đó. Cũng như quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống bây giờ, ví dụ như quý vị thấy rằng một ngày nào mà chúng ta cũng kiếm cỡ chừng 20-30 người chúng ta cãi lộn thôi, thì quý vị thấy rằng trước sau gì mình cũng chết sớm, trước sau gì chúng ta cũng chết sớm. Thành ra ở đây thì chúng tôi muốn nói về cái điều này chứ quý vị. Có nghĩa là chúng tôi muốn lặp đi, lặp lại à, những cái đức tính cao thượng. Nhất là ví dụ như chúng ta thấy rằng là cái chữ A-la-hán, à, một cái bậc mà A-la-hán, à, chúng tôi muốn lặp lại, lặp đi lặp lại cái này để chi? Để cho chúng ta biết đây là rất là cao thượng. Biết chừng nào mà chúng ta đạt đến cái danh hiệu này, đến chừng nào mà chúng ta đạt đến cái danh hiệu này mà chúng ta chê là còn thấp, mà chúng ta đòi làm Bồ Tát, à, để mà sanh đi sanh lại độ chúng sanh. Mình nhiều khi mình độ mình còn chưa nổi nữa. Thành ra quý vị thấy rằng nếu mà mình mà dướng vào những cái tư tưởng này, à, thì quý vị thấy rằng mình sẽ tu đến chừng nào, chừng nào mà mình thành Phật, hoặc là chừng nào mà mình đạt đến cái sự giác ngộ. Ở trong Phật giáo á, Đức Phật dạy chúng ta tu là sao quý vị? Chúng ta tu là chúng ta tu cho ai? À, tu cho bản thân mình. Có nghĩa là chúng ta phải nhìn lại, à, chúng ta nhìn lại thiện pháp này chúng ta làm chưa, à, thiện, rồi những cái bất thiện pháp này chúng ta đã đoạn tận chưa, cái đó mới gọi là tu. Còn thường thường đó quý vị thấy rằng mình cứ đi tìm sâu mối ở bên ngoài, à, vậy thì không phải là mình tu. Thành ra quý vị thấy rằng khi mà đọc đến những cái ân đức này, thật sự ra quý vị thấy rằng khi mà mình suy nghĩ, chúng ta suy nghĩ về cái ân đức của Đức Phật, suy nghĩ để mà chúng ta suy nghĩ về những cái công hạnh mà Ngài đã làm. Thí dụ như quý vị thấy rằng ở trong quá khứ Ngài bố thứ nhất mà nó nhiều như sao ở trên trời, thì nội mình nhìn, mình đọc được những cái tích chuyện đó thôi là mình cũng đã thấy rất là hoan hỷ rồi quý vị. Hoặc là chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật Ngài về Ngài tế độ cha của Ngài, hoặc là Ngài về tế độ thân bằng quý thuộc của Ngài vân vân, thì chúng ta suy nghiệm đến những cái đó thôi là chúng ta cũng đã thấy tâm của mình nó hoan hỷ rồi. Vậy thì trở lại với cái đề mục niệm Phật đó, là có nghĩa là chúng ta niệm như thế nào? Có nghĩa là chúng ta tìm một cái ân đức nào đó, ví dụ như A-la-hán, hoặc là Bút-thô, hoặc là Phá-ra-qua, vân vân. Chúng ta nắm lấy, chúng ta nắm lấy ở đây có nghĩa là chúng ta để chúng ta niệm ở trong tâm, hoặc là chúng ta niệm cầm ra miệng, biểu chí vị, để cho tâm của chúng ta an trú y như ở trong kinh văn dạy. Tùy niệm có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta ghi nhớ, mà trong cái sự ghi nhớ của chúng ta có đối tượng, mà đối tượng này là gì quý vị? Đối tượng này là ân đức, là một trong 10 ân đức của Đức Phật, là một trong 10 ân đức đó, để chi? Để mà chúng ta làm cho tâm của chúng ta chìm vào cái đề mục đó, mà nhờ như vậy mà lúc đó thì sao quý vị? Tâm của chúng ta không có bị tham sân si nó chi phối, không bị những cái truyền cái nó chi phối, rồi từ từ hỷ sanh nó phát sanh lên, thì lúc đó tâm của chúng ta được cái sự an vui, đó là chúng ta có cái sự tùy niệm. Rồi kế tiếp nữa mình tùy niệm về pháp. Chúng ta thấy rằng pháp là có nghĩa là gì quý vị? Pháp ở trong cái trường hợp mà chúng ta tùy niệm về pháp là có nghĩa là chúng ta tùy niệm về cái lời dạy, chúng ta tùy niệm về cái lời dạy của Đức Phật. Thành ra đó, nhờ chúng ta tùy niệm cái lời dạy của Đức Phật đó, nên chúng ta được phát sanh, chúng ta được phát sanh cái sự an lạc khi mà chúng ta tu tập. Thì đối với, ví dụ như quý vị thấy rằng đối với cái pháp của Đức Phật, chúng ta tùy niệm pháp, thì là chúng ta tùy niệm cái lời dạy của Đức Phật, hoặc là chúng ta tùy niệm cái những cái ân đức, phải nói rằng là một cách mà chân chánh là chúng ta niệm pháp ở đây là chúng ta suy niệm về sáu cái ân đức, sáu cái ân đức của giáo pháp, là sáu cái ân đức mà của phải nói rằng là đây là cái sáu cái ân đức của pháp bảo. Khi mà chúng ta cũng như là niệm cái đề mục ân đức Phật, chúng ta lựa hoặc là chúng ta tìm một cái nào mà chúng ta thích ở trong đó. Thí dụ như thường thường quý vị thấy rằng nói về cái ân đức của pháp là như thế nào quý vị? Có nghĩa là pháp được Đức Thế Tôn khéo giảng, pháp được Đức Thế Tôn khéo giảng tự chứng ngay hiện tại, ngược hoài thời gian đến để mà thấy có hiệu năng hướng thường, mà người trí biết được. Thành ra thì đối với niệm về cái ân đức của pháp là chúng ta niệm về cái đó. Hoặc là đối với một người mà chúng ta phải học những cái điều này, ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà chúng ta niệm, chúng ta cũng phải biết rằng là khéo thuyết giảng là sao. Đối với Đức Thế Tôn vì Ngài đã thấy rõ bất cứ dạng vật ở trong vũ trụ này, cái gì Ngài cũng đã biết rõ. Thành ra khi mà Đức Thế Tôn Ngài giảng cho những cái chúng sanh mà có hữu duyên nghe, thì quý vị thấy rằng cái lời dạy của Đức Phật là làm cho những cái chúng sanh nó sao vậy, xa lìa được những cái phiền não, à, có cái sự mà à, trình bày rõ ràng để mà những cái chúng sanh đó à, xa lìa những cái phiền não. Quý vị thấy rằng đối với cái pháp của Đức Phật á, khéo thiết à, còn đối với ai mà dụng thiết quý vị à, đó là ngoại đạo à, những cái pháp của ngoại đạo á, quý vị thấy rằng luôn luôn à, nó bị trục trặc ở khúc đầu à, hoặc là khúc giữa à, hoặc là ở đoạn cuối, nhưng mà đối với pháp của Đức Phật thì sao quý vị à, luôn luôn à, hoàn hảo về đoạn đầu, hoàn hảo về đoạn giữa à, hoàn hảo về đoạn cuối à, chúng ta không thể nào. Nhưng quý vị à, thấy rằng à, chúng tôi nhớ rằng à, hồi lúc trước à, chúng tôi cũng nghe à, một cái vị đó nói có những nhà mà nghiên cứu á, à, khoa học á, người ta nghiên cứu á, người ta nói rằng là cái lời dạy của Đức Phật á, một á, là tin à, hai á, là không tin, chứ không thể nào mà đã phá được. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là cái lời dạy của Đức Phật quá chặt chẽ à, quá chặt chẽ, và thành ra nó không thể nào mà ai mà đã phá được hết. Một á, là cái người đó tin, hai là cái người đó không tin thôi, chứ không thể nào mà đã phá được. Chính vì vậy á, mà chúng ta thấy rằng cái lời dạy của Đức Phật à, hoặc là mình niệm pháp là mình tìm cái ân đức à, những cái ân đức của giáo pháp, như là cái pháp mà được Đức Thế Tôn à, khéo thuyết à, quý vị thấy rằng á, rồi à, à, khéo thuyết rồi khéo giảng à, hoặc là có cái sự mà tự chứng ngay trong hiện tại. Quý vị thấy rằng á, tự chứng ngay trong hiện tại như là thế nào quý vị? Có nghĩa là khi mà chúng ta niệm pháp hoặc là khi mà chúng ta thực hành cái lời dạy của Đức Phật, cái pháp của Đức Phật á, thì lúc đó chúng ta được an lạc ngay trong hiện tại à, an lạc ngay trong hiện tại. Chúng tôi sẽ thí dụ cho quý vị nè, ví dụ như quý vị thấy rằng á, những cái lúc mà tâm của chúng ta bị tham nó chi phối đi à, chúng ta bị tham hoặc là chúng ta bị sân nó chi phối đi, thì sao quý vị à, thì tâm của mình lúc đó nó sẽ, ví dụ như nó bị sân chi phối, có thể là mình sẽ làm hại mình, có thể mình sẽ làm hại à, người khác, và có thể mình vừa làm hại mình là vừa làm hại người khác luôn à, rồi lúc đó sao quý vị, tâm của chúng ta à, bị bất cức, bị đau khổ, bị đốt nóng. Nhưng mà khi mà chúng ta thực hành pháp của Đức Phật thì sao? Nếu mà quý vị thấy rằng lúc đó tâm của chúng ta không có sân, mà tâm của chúng ta là đang là niệm pháp hoặc là đang an trú ở trong tâm từ đi, thì quý vị thấy rằng lúc đó làm sao? Lúc đó tâm của mình á, là nó sẽ không có à, không có làm hại người. Nếu mà chúng ta an trú ở trong tâm từ, chúng ta không có hại người khác à, rồi chúng ta cũng không có hại bản thân mình hoặc là không có hại cả hai. Chính vì vậy mà tâm của chúng ta được an lạc. Thì quý vị thấy rằng đó mới gọi là cái à, thực chứng ngay trong hiện tại à, thực chứng ngay trong hiện tại. Có nghĩa là cái khi nào mà chúng ta thực hành là chúng ta có kết quả. Nếu mà chúng ta hành đúng thì chúng ta có kết quả. Còn quý vị thấy rằng nếu mà những người mà người ta đang an trú ở trong tâm sân á, thì chắc chắn rằng không thể nào mà tâm người ta lúc đó vui được, dù cho cái người đó có cười lên cũng vậy à, người đó có cười lên thì người ta cũng không vui nữa. Nhưng mà lúc đó người ta bị chi phối à, người ta sẽ bị chi phối bởi những cái sự đau khổ à, mà ở trong tâm à, đang phải chịu đựng. Thành ra quý vị thấy rằng một cái người à, một cái vị mà à, niệm về cái ân đức của pháp bảo á, là chúng ta phải biết rằng ví dụ như là pháp này được Đức Thế Tôn ngài khéo thuyết giảng, ngài đã giảng dạy à, rồi hoặc là cái pháp này khi mà mình à, thực hành à, thì nó sẽ được à, à, nó được cái sự an vui à, ngay trong hiện tại. Cái pháp này á, thường thường á, quý vị thấy rằng không có cái sự chờ đợi à, không có cái sự chờ đợi. Thì quý vị thử mà chúng ta ngồi mà chúng ta niệm à, về ân đức của pháp bảo hoặc là ân đức của Phật bảo, thì tự nhiên lúc đó ngay trong lúc đó chúng ta được an lạc. Còn nếu mà ngược lại mà tự nhiên mình ngồi mình nhớ ai rồi mình bực tức, mình sân hận lên, thì tự nhiên là tâm của chúng ta nó khó chịu liền. Thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng là ngay trong hiện tại chúng ta cũng được hưởng được à, cái sự an lạc khi mà chúng ta hành pháp. Còn là chưa nói về mà những cái quy luật của pháp bảo nữa. Quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống tu tập có những cái quy luật của pháp bảo. Ví dụ như quý vị thấy rằng cái trường hợp mà có một cái bà chứng nữ à, khi mà bà nghe một cái vị sư rất thiết pháp à, bà lo à, chú tâm tập trung để nghe cái vị sư rất thiết pháp. Nhưng mà cái người mà đầy tớ, cái người mà làm ở trong nhà bà đó, lỡ báo cho bà biết là trộm nó đã vô à, nó lấy mất cái kho vàng của bà à, thì lúc đó bà cũng kêu nó là để yên cho bà nghe pháp à, để yên cho bà nghe pháp. Rồi khi mà nói đến à, kho vàng rồi kho bạc rồi à, những cái vật dụng ở trong đó nữa à, rồi cuối cùng đó, bà mới la cái người hầu đó, bà nói rằng là nếu mà còn làm phiền bà một lần nữa là bà sẽ đuổi luôn. Thành ra quý vị thấy rằng thì cái cô này khi mà cô quay trở về đó, mà thì những người trộm cắp mới hỏi rằng là tại sao mà lấy đồ của bà chủ nhà này mà bà không có lo lắng cái gì hết. Thành ra cái những người mà hầu ở trong nhà mới nói rằng là tại vì bà chủ bây giờ lo chú tâm tập trung lo nghe pháp rồi. Thành ra quý vị thấy rằng khi mà những tên cóp mà nghe đến cái điều này á, người ta cái những cái tên cóp này mới nghĩ rằng vậy thì cái sự mà nghe pháp á, là cao thượng. Một cái người mà một cái bậc trí, một cái bậc có giới đức như vậy, người ta mắc của người ta không sợ mà người ta lo chú tâm vô người ta nghe pháp. Mà bây giờ mình lấy đồ của một cái người mà có trí, một cái người có niềm tin, một cái người có tu tập, vậy thì cái tội mình rất là lớn. Thành ra những cái tên cóp này đã đi đến trả lại cho bà và sám hối cho bà. Thì ở đây quý vị thấy rằng đối với cái pháp bảo có những cái ân đức hoặc là có những cái quy lực mà chúng ta không thể nào mà chúng ta lường được, không thể nào mà chúng ta biết được những cái điều này. Thành ra chúng ta chỉ biết rằng là khi mà mình niệm về ân đức của pháp bảo, có nghĩa là những cái lời dạy mà được Đức Phật khéo thuyết giảng và có cái hiệu năng hướng thượng. Quý vị thấy không, đối với những cái tên cóp chỉ nghe như vậy thôi mà còn hướng thượng được, thì huống chi đối với chúng ta khi mà chúng ta tu tập mà chúng ta niệm về cái đề mục mà ân đức của pháp bảo. Rồi cái chi thứ ba nữa đó là nói về niệm tăng. Niệm tăng có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là đối với những cái ân đức của chư tăng, ví dụ như là đối với tăng bảo là có chín cái ân đức, thì chúng ta tìm một cái ân đức nào ở trong đó để mà chúng ta niệm. Ví dụ như quý vị thấy rằng các vị thánh tăng có ân đức gì? Subhatibano hoặc là Uchubhatibano, có nghĩa là quý ngài sao quý vị? Quý ngài là một cái bậc thiện hạnh hoặc là một cái bậc trực hạnh. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy rằng trực hạnh có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là ngài đi trên cái con đường chân chánh đàng hoàng, đi trên cái con đường tinh đạo. Cái con đường này nó không có dính vô lợi dưỡng, con đường này nó không có dính vô khổ hạnh. Hoặc là Uchubhatibano là có nghĩa là gì? Có cái sở hành ngay thẳng, có cái sở hành ngay thẳng. Thành ra quý vị thấy rằng mình chỉ biết một ân đức thôi. Ví dụ như Uchubhatibano mà khi mà chúng ta suy ra hoặc là chúng ta tìm hiểu đó thì chúng ta thấy rằng có rất là nhiều cái điều mà đáng cho mình cúng dường, đáng cho mình có sự trân trọng. Quý vị thấy không, đối với đời sống của chúng ta đó, có khi chúng ta không có theo chánh pháp lắm, có khi chúng ta dướng vào lợi dưỡng, có khi thì chúng ta dướng vào khổ hạnh, hoặc là có khi chúng ta có những cái sở hành công bẹo vân vân. Nhưng mà đối với các ngài thiện xá vị, các ngài có cái Uchubhatibano, có nghĩa là các ngài đi trên cái con đường tinh đạo, không có bị dướng vào con đường này, dướng vào con đường kia, không có bị thiên lệch gì hết. Rồi các ngài có cái sở hành ngay thẳng, không có cái gì mà phải bị siêu vẹo bởi những cái tư tưởng hoặc là những cái sở hành. Thành ra khi mà chúng ta tìm đến một cái ân đức nào cũng vậy, một cái ân đức nào trong chính ân đức của chư tăng, chúng ta tìm một cái ân đức đó để mà chúng ta ngồi mà chúng ta tu tập, chúng ta niệm. Chính vì chúng ta có cái đề mục để chúng ta an trú á, thành ra chúng ta an trú một cách liên tục. Nhờ như vậy mà những cái chiền cái hoặc là những tham sân si á, nó không có sanh khởi ở trong tâm của chúng ta. Do vậy mà chúng ta được cái sự mà ân hoan hoặc là những cái hỷ lạc nó phát sanh khi mà chúng ta tu tập. Đó như vậy gọi là niệm tăng. Rồi niệm giới, niệm giới có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là một cái người đó ngồi, chúng ta ngồi lại chúng ta tu tập. Đối với từ lúc mà chúng ta thọ trì ngũ giới, hoặc là chúng ta thọ trì bát quan trai giới, hoặc là chúng ta thọ trì sa di giới hoặc là tỳ kheo giới, mà giới của chúng ta không có bị lũng hoặc là không có bị bể, không có bị phạm vân vân, là mình ngồi mình niệm, mình biết được những cái sự trong sạch do mình giữ giới như vậy. Thành ra khi mà mình quán xét như vậy giới của mình không có bị tỳ quách. Nhờ như vậy mà tâm của chúng ta hân hoan nó phát sinh, cái hỷ lạc nó phát sinh. Ví dụ như quý vị thấy rằng trong cái trường hợp mà trong cái trường hợp mà đối với một cái vị trưởng lão mà trước đây chúng tôi đã đọc ở trong, hình như là ở trong kinh Pháp Cú cũng có. Quý vị thấy rằng cái vị trưởng lão đó khi mà xuất gia rồi, nhưng mà cái người mà em dâu của ngài ở nhà đó, cái người em dâu của ngài ở nhà sợ, sợ rằng cái số tiền ở gia đình nó còn nhiều quá, ngài cái số tiền còn nhiều quá, thành ra nó sợ ngài là hoàng tục, ngài về ngài sẽ lấy lại cái số tiền đó. Thành ra cái người em dâu mới sai cho tiền 500 tên cốt, để mà 500 tên cốt đó là đi vào rừng tìm cái cốc, tìm cái cốc của cái vị trưởng lão này, để mà giết ngài. Thì lúc đó khi mà 500 tên cốt này đi đến cái khu rừng đó và đã đến trước cái chỗ mà ngài đang ngồi ngài hành thiền, thì ngài mới hỏi là cái bọn cốt này đi đâu á, thì cái bọn cốt này mới nói là đi tìm để giết ngài. Thì ngài mới hỏi là tại sao giết, thì những cái tên cốt này mới kể ra cái sự thật là cái người con gái nó muốn như vậy. Thì ngài nói rằng là hãy cho ngài sống, ngài sống đến sáng rồi giết ngài. Thì những tên cốt mới nói rằng ở trong cái khu rừng này lấy gì làm bảo đảm cho ngài đừng trốn, có nghĩa là cái khu rừng nó rậm rạp gì rồi để ngài tới sáng ngài trốn sao. Thành ra lúc đó cái vị trưởng lão này đã lấy cái hòn đá ở kế bên chỗ của ngài đang ngồi, ngài đập nát hai cái ống nguyễn của ngài. Ngài đập nát hai cái ống nguyễn của ngài rồi ngài mới hỏi cái tên mà chúa đảng là như vậy có đủ bằng chứng không, có đủ cái sự bảo đảm không. Thì tên cốt đó mới suy nghĩ rằng chân ngài, ống nguyễn của ngài đó đã bị nát rồi, thì có lẽ là ngài cũng không có chạy thoát được ở trong cái khu rừng này. Thì quý vị thấy rằng lúc đó tên chúa đảng mới để cho ngài ở trong khu rừng đó và đến sáng mới giết. Thì lúc đó thì quý vị thấy rằng ngài đã lết lại một cái tảng đá lớn hơn, để chi quý vị, lúc đó ngài nằm đó, ngài dựa vào cái tảng đá đó và ngài đã quán tưởng từ lúc mà ta tu tập đến nay giới của ta chưa hề bị lem ố hoặc là bị lũng bể. Thành ra ngài quan hỷ với cái sự giới của ngài trong sạch. Nên lúc đó cái sự quan hỷ, cái sự hân hoan nó phát sinh, hỷ lạc nó phát sinh. Từ đó ngài mới ngài mới đủ khả năng để mà ngài phát triển tệ quán và ngài chứng đắc được quả vị a la hán. Thì chúng tôi kể cái chuyện này ra nhằm một đích là chi quý vị. Đối với thường thường chúng ta mà thí dụ như quý vị thấy rằng có những người, thí dụ như quý vị thấy rằng khi mà chúng ta không có cái lỗi lầm gì thì cái tâm của chúng ta nó rất là hân hoan. Thành ra quý vị thấy rằng có những người có những người bệnh hoặc là những người mà sắp chết, quý vị thấy không, khi mà người ta không có cái gì mà tiếc nói hoặc là không có cái gì hối hận thì cái sự ra đi của người ta cũng nhẹ nhàng. Thì ở đây chúng tôi muốn nói những cái điều này là để chi quý vị, để rằng thường thường mình mà quán xét con người mình nó không có lỗi lầm, chúng ta sống không có lỗi lầm với hàng xóm, không có lỗi lầm với những người xung quanh, hoặc là chúng ta không có lỗi lầm với những người trong gia đình mình, vân vân, thì tự nhiên tâm hồn của chúng ta, tâm tư của chúng ta nó thanh thản. Thành ra quý vị thấy rằng những cái điều đó nó còn thanh thản thì huống hồ chi khi mà chúng ta tu tập, chúng ta biết được những cái lợi ích của giới. Thành ra khi mà mình biết được những cái điều này thì tự nhiên cái sự mà quan hỷ, cái sự hân hoan nó sẽ phát sinh ở trong tâm của mình. Nhờ như vậy mà những cái dục tham hoặc là những cái sự sân hận nó không có sinh khởi ở trong tâm của mình. Vậy thì quý vị thấy rằng tu tập như vậy là chúng ta tìm những cái ân đức hoặc là chúng ta tìm những cái sự thanh tịnh không tì vết của cái điều học của mình, có nghĩa là cái sự gìn giữ giới của mình, nhờ chúng ta tìm những cái đó mà chúng ta ngồi chúng ta niệm, thành ra chúng ta được cái sự an lạc do cái giới của mình trong sạch. Thì một người mà ngồi mà tu tập như vậy là gọi là cái người đó là tu tập về niệm thí, tu tập về niệm giới. Kế tiếp là cái phần thứ năm, cái chi pháp thứ năm là nói về niệm giới, niệm thí. Quý vị còn nghe lại âm thanh của chúng tôi hay chưa? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng ta thấy rằng về niệm thí. Niệm thí thường thường quý vị thấy rằng đối với một cái người mà ở trong kinh văn có kể lại, nhất là ở trong Quý Xuất Thí Mất Giá, có nói một cái người mà muốn tu tập về niệm thí, có nghĩa là mình niệm về cái ân đức của cái sự bố thí đó quý vị. Thì cái người này phải thường xuyên có cái sự bố thí, sống với bàn tay mà rộng mở, với cái tâm tư có cái sự mà cũng như là có cái tâm tư mà muốn xả tài, muốn xả tài. thì một cái người mà tu tập, một cái người mà thường mà có những hành động đó, thì cái người này dễ tu tập về niệm thí. Quý vị thấy rằng vậy thì khi mà niệm thí chúng ta cũng phải quán xét ở trong tâm của mình. Đối với ở trong cái cuộc đời này đa phần chúng sanh sống ở trong cái trong cái sự tham lam bỏng sẻn hoặc là sống trong một cái sự mà u tối của mình. Còn một cái người mà biết được một cái người mà biết được những cái sự an lạc hoặc là những cái lợi ích về cái sự bố thí thì cái người này do có sự bố thí nên tâm nó không có bị nó không có bị những cái phiền não tham lam hoặc là những cái phiền não bỏng sẻn nó chi phối. Thật sự ra quý vị thấy rằng một cái khi mà đối với ở trong cái đời sống này mà không phải là tất cả chúng ta ai cũng dễ bố thí đâu quý vị. Cái này nó phần nhiều là quý vị thấy rằng do cái tập khí ở nhiều đời. Quý vị thấy rằng có những người tại sao ở trong cái đời sống này người ta thiếu thốn rất là nhiều. Người ta thiếu thốn rất là nhiều. Thì ngay trong đời sống ở trong hiện tại này thì thật sự là người ta đã đau khổ. Người ta đau khổ vì thiếu thốn vật chất rồi. Nhưng mà thật sự ra ở trong quá khứ tại vì người ta là cái người mà tham lam hoặc là bỏng sẻn. Thành ra bây giờ người ta mới chịu cái hậu quả đó. Thì ngay chỗ mà người ta chịu cái hậu quả đó thì quý vị thấy rằng cái tập khí hoặc là cái tánh nát của người đó đã nhiều đời keo kiệt, nhiều đời bỏng sẻn rồi. Thành ra ở trong cái đời sống này có nên mới chịu nhiều cái sự đau khổ đó. Vậy thì một cái người Phật tử hoặc là một cái vị hành giả đó, cái sự niệm thí á, thì cái người này á, là phải có cái sự quán xét, có cái sự quán xét. Mình đây sống với một cái bàn tay rộng mở hoặc là một cái tâm mà cởi mở để chi vậy quý vị, để làm cho cái tâm mình nó an lạc. Quý vị thấy rằng
Nam mô Bụt Thầy Giá, con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính cầm mic trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, quý vị có nghe lại được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị, đối với một cái người mà niệm thí, thật sự ra đó thì chúng ta phải có sự suy xét. Ví dụ như chúng ta thấy rằng cái ân đức của cái người mà bố thí, do cái sự bố thí này, mà nó làm cho cái đời sống của chúng ta, tâm tư của chúng ta nó không có bị nặng nề bởi những cái phiền não tham. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ở trong cái đời tham hoặc là cái sự mà bị dính mắc trong cái tài sản hoặc dính mắc cái này cái kia, thành ra chính cái sự dính mắc này có nghĩa là cái sự tham chấp này, thành ra nó làm cho cái tâm tư của người ta mệt. Cũng như lúc trước chúng tôi có nghe có những người ta nói không có tài sản à, thì cũng khổ, khổ vì sợ à, bản thân mình à, sẽ đói à, hoặc là con cái của mình. Rồi khi mà có tài sản à, thì cũng sợ à, thì cũng sợ nó sợ gì quý vị, sợ trộm nó vô nó ăn cắp à, sợ trộm nó vô nó ăn cắp. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này đó à, đa phần là chúng ta an trú ở trong cái tâm sợ sợ à, hoặc là trong cái tâm mà tham đắm vân vân à, vì vậy mà nói rằng à, thường đa phần à, chúng sanh à, sống ở trong đời à, bị ám ảnh bởi những cái à, dục tham. Còn á, vậy thì một cái người mà suy nghĩ hoặc là suy niệm về cái ân đức của bố thí à, dù sao á, à, ta cũng là một cái người mà có bố thí à, hoặc là à, ta cũng là một cái người mà đã thực hành à, cái sự bố thí này để dứt trừ cái lòng tham. Thì một người mà niệm về à, bố thí á, là có nghĩa là à, niệm thí á, có nghĩa là chúng ta à, tìm à, chúng ta biết được cái sự bố thí của mình làm á, để chi vậy vì à, để dứt trừ cái sự tham đắm này à, chứ không thể nào á, quý vị thấy rằng á, có những người à, có những người á, người ta nghĩ rằng nào à, đối với á, cái sự tu tập á, tu tập là để cần để à, chứng đắc được à, những cái tầng thiền à, hoặc là à, chứng đắc được đạo quả à, hồi lúc đó chúng tôi có nghe có người nói á, ví dụ như mình tu tập á, cái đời sống này mình thành bậc A La Hán rồi à, rồi mình chết rồi mình viên tịch luôn rồi, thì những cái phước mà mình bố thí mình đâu có hưởng chi đâu à, mình đâu có hưởng đâu vậy mình bố thí chi. Thì cái điều đó là quý vị thấy sai rồi à, sai rồi. Mình có người mình á, tham sân si còn đầy dẫy, sao mà mình đòi à, chứng đắc được A La Hán ở trong kiếp này. Đến nỗi mà à, những cái sự mà bố thí mà gọi là cái vật chất à, cái đồ mà ở ngoài thân của mình mà mình còn chưa có à, mình chưa có cái dám bố thí nữa à, hoặc là mình chưa dám có cái sự mà xả bỏ à, hoặc là dứt trừ nó nữa, thì làm sao mà mình dám xả bỏ cái thân này để mà mình hành pháp à, mình làm sao mà mình dám à, ngồi mà mình hành pháp xuyên suốt. Thành ra không có cái khả năng à, không có cái cơ hội gì mà đối với những người mà còn cái tâm như vậy à, đối với những người mà à, còn cái tâm mà suy nghĩ rằng là bây giờ là mình mà bố thí rồi, rồi mình bắt A La Hán rồi, mình viên tịch Niết Bàn rồi, những cái quả mà do bố thí nó sanh lên á, là làm sao mình hưởng được. Chúng tôi nói rằng á, những cái người mà còn cái tư tưởng, có những cái tư tưởng này á, thì chắc có lẽ rằng là còn lâu là mới đắc được đạo. Nói về cái pháp bố thí á, quý vị thấy rằng á, thường thường á, có những người người ta tưởng là dễ làm à, thường thường người ta có người ta tưởng là dễ làm, nhưng mà dễ cũng phải nói rằng là dễ. Dễ đối với ai quý vị? Dễ đối với ai có đã ở trong quá khứ đã từng tu tập bố thí, hoặc là dễ đối với những người đã từng hiểu biết được giáo pháp hoặc là lời dạy của Đức Phật, thì đối với những người đó thì dễ, còn đối với những người khác thì khó lắm quý vị à, khó lắm. Quý vị biết rằng á, ở trong đời á, thường thường á, người ta bỏng sẻn hoặc là người ta keo kiệt, mà người ta không chấp nhận là người ta keo kiệt, mà người ta lại bị cái gì chi phối vậy quý vị à, cái sự đổ thừa. Ví dụ như quý vị thấy là chúng tôi có thấy những người người ta nói rằng là đối với những người những thầy tu á, là tu hành á, là phải khổ cực à, từ cái ăn hoặc là cái chỗ ở hoặc là cái gì cũng vậy à, cũng phải khổ cực. Thành ra không nên cúng à, những cái gì mà gọi là à, ngon à, hoặc là gọi là quý à, cho những thầy tu. Quý vị biết rằng á, có những người đó khi mà người ta nói như vậy, nhưng mà ở trong cái nhưng mà ở trong tâm của người ta, quý vị biết rằng á, người ta rất là keo kiệt. Một lần đó chúng tôi thấy rằng cái anh chàng đó à, quý vị biết, chúng tôi sẽ chỉ ra cho quý vị nghe cái sự keo kiệt của người ta à, người, cái anh đó anh dặn vợ anh á là hôm nay nha, hôm nay là mùng 9, hôm nay là mùng 9 là dí ông thần tài, thành ra nhớ mua cái con gà về để mà luộc xong rồi nấu cháo, rồi đem cái con gà đó lên cúng à, cho ông thần tài. Thì quý vị biết rằng á, chúng tôi ngồi á, chúng tôi để ý từ đầu tới đuôi à, cái anh chàng này anh cúng con gà cho ông thần tài đó rồi á, ngồi anh quỳ anh lại anh khấn anh vái cái gì đó là dữ lắm, rồi xong rồi anh thắp nhang rồi xong hết rồi anh để ở đó. Thì quý vị biết rằng anh ngồi anh chờ ở đó, khi mà nhang mà nó tàn hết rồi á, thì lúc đó là hình như là nhang nó chưa có tàn, là anh ta bưng con gà nó xuống để mà anh ta ngồi anh ta ăn. Mà quý vị biết rằng á, chúng tôi thấy anh ta ăn mà một cách là ngon lành à, ăn một cách ngon lành và ngồi ăn một mình mà nó hết con gà luôn. Thì chúng tôi mới nghĩ, chúng tôi nói trong tâm như nè, nếu mà nói ra mà người ta không có chữ mình là chúng tôi nói liền. Nói sao quý vị biết không? Chúng tôi nghĩ rằng nếu mà cái ông thần tài á, cái tượng mà đang để đằng trước mặt á,
à, cái tượng mà đang để đằng trước mặt á, mà cái tượng đó mà đứng lên được, mà nói được đó, là cái ông này ông sẽ nói rằng là từ ngày sắp tới ông đừng có đổ thừa tôi, à, từ ngày sắp tới ông đừng có đổ thừa tôi là mùng chín nữa, thấy ông thèm ăn ông gà thì ông cứ ăn đi, à, ông đừng có đổ thừa mà ông mua về ông cúng tôi, à, rồi xong rồi ông ăn, cái này là quý vị thấy rõ ràng, à, chứ tôi nói thật sự, nếu mà cái tượng đó mà người ta biến vậy được là người ta nói cái câu đó liền, quý vị thấy không? Một mình làm như vậy xong rồi họ lấy xuống họ ăn một mình họ vậy, à, thì ở đây đó, quý vị thấy rằng thật sự, à, thật sự có nhiều người á, người ta không có thực hiện được cái pháp bố thí, nhưng mà người ta đổ thừa cái này đổ thừa cái kia, à, ví dụ như là đối với người tu là phải, à, phải khổ cực, à, không có được ăn sung mặc sướng vân vân. Quý vị thấy rằng á, nếu mà bây giờ mình muốn á, nhiều khi cũng không được. Mà ở đây là tại sao quý vị? Tại vì á, nếu mà mình mà đời trước á, mình không có từng bố trí hoặc là mình không có từng tạo phước á, quý vị thấy rằng á, là đời nay á, nhiều khi mà mình muốn sướng mình sướng cũng được. Quý vị thấy rằng á, ở trong cái đời sống mà tu tập cũng vậy, à, ở trong cái đời sống tu tập hay là cái đời sống của người cư sĩ, dù trong đời hay là trong đạo hay là ngoài đời cũng vậy, nếu mà chúng ta có phước á, là tự nhiên cái đời sống của chúng ta nó thông thả. Còn nếu mà mình nếu mà mình không có phước á, thì quý vị thấy sao? Mình không có phước á, là mình dù cho mình có mong cầu hoặc là mình có đi tìm bằng cách nào cũng vậy, là nhiều khi nó mình ra sức rất là nhiều, nhưng mà cái điều mà mình mong muốn á, nó đến với mình rất là ít quý vị. À, thành ra quý vị thấy rằng ở đây á, chúng tôi muốn nói rằng tuy rằng mình nói về cái pháp bố thí á, mình tưởng nó dễ, nhưng mà thật sự ra nó rất là khó quý vị. Thành ra quý vị thấy rằng á, có nhiều khi á, à, chúng tôi cũng hướng dẫn có nhiều người á, quý vị biết rằng là họ cũng ít dám bố thí lắm, nhưng mà đối với một cái vị, nói chung á, là mình là một cái vị làm đạo á, thì mình cũng phải khéo, à, phải khéo quý vị. Có những lúc á, mình phải hướng dẫn người ta, à, làm một chút ít, có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là, à, người ta có sự mà, à, bố thí ra từng chút một, mà để chi? Không phải là mình dụ người ta, có nhiều người người ta tưởng là dụ, chứ thật sự ra không có phải dụ quý vị. Tại sao vậy quý vị? Ví dụ như á, cái người á, người ta lần đầu á, người ta bố thí một chút ít, lần sau người ta bố thí một chút ít nữa, lần sau nữa nó nhiều hơn, nhưng mà cái này á, có nhiều người người ta tưởng là mình dụ, nhưng mà thật sự không phải dụ. Quý vị thấy rằng cái phát thiện nó sẽ trợ cái phát thiện, có nghĩa là ngày hôm đó người ta làm cái thiện pháp đó, à, rồi bắt đầu á, nó sẽ làm cái nhân, à, hoặc là nó sẽ làm cái duyên để cho những cái nghiệp thiện ở trong quá khứ nó có cái cơ hội nó trổ, à, rồi ngay cái nghiệp thiện ở trong hiện tại này nè, à, nó sẽ ủng hộ cho cái tâm của người đó được an vui, được mát mẻ, rồi người ta tiếp tục người ta tu tập bằng cách bố thí, người ta tiếp tục người ta tu tập bằng cái pháp bố thí. Thành ra quý vị thấy rằng nếu mà một người á, mà tu tập á, chúng ta hiểu đúng á, thì cái này á, là chúng ta, à, dùng những cái pháp thiện để mà trợ thiện, chứ không phải là một cái sự mà cũng, nhưng mà thật sự không phải dụ quý vị. À, quý vị thấy rằng á, có những người, à, ví dụ như người ta tu tập, người ta hành thiền, mà người ta hành thiền một thời gian, người ta hành thiền không được, à, rồi người ta phải, à, đi xuống, à, dưới thiền đường để người ta phục vụ, à, người ta phục vụ, à, chư tăng hoặc là phục vụ các vị hành giả, hoặc là người ta bố thí, hoặc là người ta làm này làm kia, thì cái đó là anh chị quý vị, để những cái thiện pháp này nó sẽ ủng hộ cái người này sẽ phát sanh cái tâm thiện, à, hoặc là phát sanh cái sự tinh tấn. Thì cũng vậy, đối với cái người mà người ta bố thí, ví dụ như lúc đầu người ta bố thí một chút, mà lần sau người ta bố thí một chút nữa, để những cái pháp trước nó sẽ ủng hộ những cái pháp sau, à, những cái thiện pháp nó sẽ gom lại để mà nó ủng hộ với nhau. À, vậy thì một người mà tu tập về cái pháp niệm thí, có nghĩa là cái người này, à, suy tư, à, hoặc là ngồi, à, niệm về những cái lợi ích, à, đối với đa phần là người ta bị ám ảnh, à, bởi cái sự mà ô nhiễm của lòng tham. Còn mình á, ở đây á, là mình đang an trú ở trong cái sự vô tham, có nghĩa là mình an trú ở trong cái tâm vô tham, hoặc là chúng ta có cái, à, chúng ta được, đã có được cái thân người, rồi chúng ta học được cái lời dạy của Đức Phật, rồi chúng ta được cái sự bố thí nữa, thực hành cái pháp vô tham này nữa, nhờ chúng ta suy tư, chúng ta ngồi, chúng ta niệm như vậy mà tâm của chúng ta nó được hân hoan, à, hỷ lạc, nó sẽ phát sanh do có sự hân hoan, à, sự niệm thí. Còn là kế tiếp á, là nói về cái pháp mà niệm thiên. Niệm thiên nó có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là chúng ta suy tư, hoặc là chúng ta nghĩ về các vị chư thiên. Các vị chư thiên là do đâu mà có quý vị? Do đâu các vị chư thiên này có? Do những cái vị này thực hành về pháp, có nghĩa là những cái vị này giữ giới, hoặc là những vị này bố thí, hoặc là những vị này tham thiền, vân vân, hoặc là những cái vị này nghe pháp, vân vân, nên sau khi thân hoạn mạng chung, do cái thiện nghiệp này nó làm cho các vị này sanh về cái cõi chư thiên. Thì quý vị khi mà chúng ta biết được những cái điều này, vậy thì chúng ta biết rằng là chư thiên có thật, các vị chư thiên này có thật, rồi những vị chư thiên này có thật như vậy là do thực hành pháp, do thực hành pháp nên các ngài sanh về cái cõi chư thiên. Và các vị chư thiên này thì sao vị? Các vị chư thiên này có những cái đức tính, có những cái đức tính như là có tinh tâm, có giới, có trí, có văn, có tuệ, vân vân. Thì do chúng ta quán xét về những cái đức tính đó, thành ra chúng ta ngồi gọi là chúng ta niệm thiên. Thì một người mà niệm thiên như vậy là chúng ta niệm những cái đức tính, những cái đức tính có nghĩa là những cái nhân để mà sanh lên cõi chư thiên. Thành ra như vậy là chúng ta ngồi, chúng ta tu tập, chúng ta niệm về niệm về gọi là niệm thiên. Thì quý vị thấy rằng những cái đề mục này khi mà chúng ta tu tập hoặc là chúng ta niệm như vậy thì ở trong kinh nói lại là một cái người mà tu tập như vậy thì nếu mà không có chứng đắc, không có chứng đắc được thiền là do những cái ân đức này nó quá không, thành ra đạt đến cận định thôi. Mà đạt đến cận định cái người này cũng được sanh về cõi lành, cũng được sanh về cõi lành. Mà vậy thì ở đây thì chúng ta đã biết được sáu cái đề mục này rồi, sáu cái trì niệm này rồi thì quý vị thấy rằng vậy thì một người mà cư sĩ muốn tu tập thì chúng ta phải phải cần thêm cái gì nữa quý vị? Cần thêm có giới. Có nghĩa là ở trong cái bài kinh Ubosatha, Đức Phật dạy cho bà Quý Sắc Ha, sau khi mà chúng ta nguyện giữ bát quan trai giới rồi, hoặc là chúng ta nguyện tập giới nói chung vân vân, hoặc là ngũ giới, thì khi mà chúng ta đã nguyện chúng ta giữ giới rồi thì chúng ta phải tìm một cái chỗ nào, chúng ta phải tìm một cái chỗ nào đó để mà chúng ta, cái chỗ thanh vắng để mà chúng ta ngồi lại, chúng ta suy tư, hoặc là chúng ta ngồi lại chúng ta niệm một trong sáu cái ân đức này. Nhờ chúng ta niệm mộng của chúng ta nó được hân hoan, nó được thủy tâm, tác sanh vân vân, và nó được cái sự an lạc, thì như vậy gọi là mình tu tập một trong sáu trì niệm. Kính thưa quý vị, cái bài học ngày hôm nay đó thì nói về sáu cái trì niệm, sáu cái ân đức. Thành ra chúng tôi trình bày trong cái thời gian qua đó đã được sáu cái ân đức rồi. Nhưng mà thật sự ra nó thì còn rất là nhiều cái điều để mà bàn đến hoặc là nói đến, nhưng mà do cái thời gian quy định của Room nên đến đây chúng tôi xin được ngừng lại cái buổi thuyết giảng này. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng, kính chia đều đến quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, và mong rằng với cái phước báo này sẽ làm cho quý vị luôn luôn an lạc trong đời sống tu tập, và xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới ca ba, nhất là chư thiên vua trời đấy, và chư thiên tứ đại thiên vương, và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi trong ngụ của chúng tôi và nơi nhà quý vị, mong các ngài được an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia điều phước này đến tất cả chúng sanh trong 3 giới chúng tôi, quan hệ thọ lãnh đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, Nam Mô Bức Thai dạ. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kinh đảnh lễ cùng thỉnh đại đức Pháp Tĩnh từ bi trở lại ạ. Ừ, bây giờ con không thấy có một vị nào chỉ có được cái nick của Thượng Tọa Tỳ Siêu, nhưng mà chắc có lẽ ngài không có ở trước máy. Dạ, đại đức có nghe được tiếng con không? Dạ, đạo tràng có nghe được tiếng Nhật Quỳnh không? Thấy Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, bạch sư, sư có nghe được âm thanh của con, bạch sư. Dạ, con cảm ơn chị. Dạ, sư có nghe được âm thanh của con, bạch sư. Dạ, sư cho con một tín hiệu, bạch sư. Cảm ơn sư Tri Danh. Dạ, xa thú, dạ con kính danh bất tính sư ạ.
Nam mô Bụt Thầy giá. Hôm nay không biết là cái ngày gì hết quý vị. Ngày 24 âm lịch sao không thấy chư dẫn sư vào. Bây giờ thì ở trong rung có một mình sư phụ Tự Siêu. Dạ con kính đảnh lễ sư phụ Tự Siêu. Con không biết sư phụ có nghe được âm thanh của con hay không. Dạ, không biết sư phụ Tự Siêu có nghe được âm thanh của con hay không? Tại sao không thấy một vị giảng sư nào ở trong room? Nguyễn Di Hoa, Tri Ân, Thượng Thầy, Thương Nhớ Ba Ba. Dạ, không thấy một tín hiệu gì hết. Không thấy vị nào ở trong room hết. Vậy thì... Dạ, quý vị có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, con thấy tín hiệu của sư phụ Tự Siêu rồi. Dạ, xa thú xa không? Con không biết. Con biết sư phụ Tự Siêu đưa tay ra. Con cũng rất là mừng nha. Nhưng mà quý vị đón được là tin mừng hay là tin mừng hay là tin buồn nha quý vị. Dạ, bây giờ thì con chưa biết được tin mừng hay là tin buồn. Nhưng mà bây giờ trước tiên con xin đặt một cái câu hỏi để đến sư phụ, xin tỉnh sư phụ hoàn hỷ thảo luận giùm. Ở trong câu hỏi đầu tiên này đó, thì con cái bài con vừa giảng xong là nói về sáu cái tiền nghiệp. Vậy thì con muốn hỏi rằng ở trong sáu cái tiền nghiệp này á, chúng sanh á hoặc là một cái vị hành giả muốn tiền niệm về cái đề mục nào cũng được. Hay là cái một trong sáu trì niệm này có cái trì niệm nào mà nó thích hợp cho cái cá tánh nào hay không? Hoặc là ở trong sáu trì niệm này có phân biệt về cá tánh hay không? Con xin thỉnh sư phụ Tự Siêu quan lý thảo luận giùm con vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy giá.
Anh Nam Mô Bụt Thầy à. Quý vị có nghe rõ chúng tôi nói không ạ? Dạ, xin quý vị đi. Trước hết là chúng tôi báo chuyên mục là vì chúng tôi cũng đang theo dõi thấy hôm nay mình chỉ có mình đại đức Pháp Tĩnh thôi, cho nên chúng tôi không có định quảnh mặt lặng ngơ phải ngồi phải trực tiếp trước bát để mà cùng nằm lên. Đó là tinh mừng. Tiếp theo là một tinh buồn. Tinh buồn cho nên được phát tỉnh là vì hôm nay ở trung tâm không có bất kỳ giáo sư nào. Do đó cho nên sau khi chúng tôi trả lời xong, chúng tôi sẽ hỏi để được phát tỉnh một câu, cho đến khi nào có bất kỳ giảng sư khác thì đại đức Pháp Tính sẽ điều hợp bộ thảo luận cho quý đó trả lời. Không biết đại đức Pháp Tính có đồng ý thì đại đức Pháp Tính vừa giảng xong, bây giờ tôi buộc phải đặt câu hỏi. Ồ, cảm ơn đại đức Pháp Tính vì nghe điện này. Từ đầu tiên tên này là tên buồn, nhưng mà rốt cuộc là tên đốc tên quan vị thì trở thành cái tên vui rồi. Thật là quan hỷ, và tôi tán thán cái sự nhiệt tâm về cái trách nhiệm của người được có tính. Thì xem như là chỉ duy thường trực còn giảng sư thường trực ở trong rung luôn luôn có mặt, ít khi có mặt, và điều hợp với rung thường trực, cho nên là thay mặt ta điều hành tôi trời hỷ công đức của đại đức Pháp Tính và tán dương cái công đức đó. Xin quý vị xa thú đại đức Pháp Tính nhiều nhiều lên, quý vị xa thú nhiều lên. Đại đức Pháp Tính cũng xa thú. Quan hệ quá. Bây giờ thì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thảo luận mà đại đức Pháp Tính vừa nêu. Ở đây kính thưa quý vị, sáu cái pháp trì niệm này nó thích hợp, nó chỉ thích hợp cho người cá tánh đức tin gọi là sắc tha cho các. Tuy nhiên ở đây người mà có các cá tánh trí tuệ gọi là bức thách trời bức thích trời tác, cũng định pháp được, chỉ định pháp được, nhất là thể hiện sáu hơn đức của giáo pháp, kể từ xoa tha tô phát qua tha tham mô pháp cho đến thí tụng các thiết sang thí tị cô thiết cực hiện tại vân vân. Những người có trí tuệ khi mà hiểu được giáo pháp, mỗi người mà kỳ niệm về sáu hơn đức giáo pháp, thấy giáo pháp được Phật là thiết thực hiện tại vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm thì có khả năng hướng thượng trí giả thân chính, thì người đó họ khởi lên cái lòng quan hỷ, có thể phát sanh là kỹ lạc. Cho nên ở đây đó, có thể nói là sáu cái pháp trì niệm này đặc biệt là nó thích hợp cho người có cái cá tính về đức tin. Cá tính của người đó hay tin trên sự Phật Pháp Tăng vân vân, trên phòng tất nhiên nhiệt thành ấy, hay là trên vào cái quả phước của sự bố thí thế giới. Cho nên người có đức tin thì rất là phù hợp với sáu cái tính này, nên sáu phương pháp này. Còn người có cái cá tính về trí tuệ thì người đó thích hợp bất kỳ một niệm đức pháp. Và cũng có thể nói thêm rằng là cái pháp trì niệm thứ sáu là trì niệm thiên, tức là niệm tưởng cái công hạnh của các vị chư thiên để tâm quan hỷ. Thì cái đề mục này cũng thích hợp cho cái người nặng về cái cá tính sân. Người mà tính hay nóng nảy, nếu mà tùy niệm một cái đức hạnh của chư các vị chư thiên lâu ngày, vị này sẽ có tâm tùy hỷ với các vị chư thiên, và tự nhớ đến những cái đức tánh như là chư thiên, một số chúng sanh sanh làm chư thiên cũng do nhờ đức tin, do nhờ thị giới, do nhờ bố thí và do nhờ thính pháp. Rồi mà tùy hỷ cái công hạnh đó, mình mới nghĩ rằng là ta cũng có đức tin, như vậy ta sẽ cộng trú với chư thiên sau khi mạng chung. Ta sẽ cũng có thị giới, ta sẽ cộng trú với chư thiên sau khi mạng chung. Ta có bố thí, như vậy sẽ cộng trú với chư thiên sau khi mạng chung. Ta cũng đã thích nghe pháp, hoan hỷ trong việc nghe pháp, nên sẽ cộng trú với chư thiên sau khi mạng chung. Nhờ cái sự tùy hỷ phước, tùy hỷ công hạnh của người khác, như vậy thì cái người mà có cái cá tính nóng nảy sân giận đó, dần dần cái họ nguội lạnh đi, họ biết vui thích theo cái pháp của người khác, pháp thị của người khác. Cho nên người mà có cá tính sân rồi này, khi mình tu tập cái pháp tùy niệm thì nên tùy niệm ơn đức của chư thiên, niệm đức hạnh của chư thiên, lâu ngày cái tâm nó sẽ bớt đi cái sự sân giận. Thì ở đây thì quý vị, trong sáu cái cá tính đó, là cá tính về nhiều có sự ái tham, nặng về ái tham, nặng về sân giận, nặng về cái sự suy mê, nặng về cái tâm tầm tư, tức là nghĩ ngợi nhiều, nhiều nặng về đức tin, người nặng về trí tuệ, người sắp có cá tính đó. Thì trong đó có ba cái cá tính mà có thể thực hành pháp này nó có hiệu quả. Tuy nhiên nói là nói như vậy, tất cả cái gì thuộc về thiện pháp thì nếu như một người quyết tâm làm thì họ không bỏ rơi rớt một thiện pháp nào cả. Người có cái tánh nặng về ái tham, người này muốn bỏ bớt khi mình cố gắng suy xét cái ân đức của Phật, ân đức của pháp tăng. Phật là đấng từ hòa giáo pháp là chân chính, tăng chúng là thanh tịnh. Nội chúng ta tùy niệm cái đó thôi thì cái tâm cũng được trong sạch, cũng bớt đi cái thái vân vân. Nói đến sáu cái đề mục tùy niệm này mà dựa theo cá tính nha, sở dĩ mà chúng tôi có ba cái cá tính kia, cá tính đức tin này là cá tính trí tuệ và cá tính sân hận, thì cái sự thích hợp đó nó có tác dụng mạnh hơn, nó có tác dụng nhiều hơn. Còn đối với người có cá tính khác thì khi mà họ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiết, niệm Giới, niệm Thiên, có một khi nó không có tác dụng nhiều, nếu như người này họ không có thích hợp. Thì ở đây quý vị, chúng ta lại nói thêm một cái vấn đề khác nữa là bây giờ mỗi người chế trong 6 niệm pháp kỷ niệm này, một người tu tập cần phải tu tập cho hết được hay không? Thì xin thưa quý vị là không nhất thiết là chúng ta phải tu tập trình tuần tự hết 6 pháp đó mới có hiệu quả. Chúng ta chỉ cần tu tập một trong 6 pháp đó cũng có hiệu quả được. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta muốn cho cái tâm thường thuộc ở trong cái thiện pháp đó, thì chúng ta hành lưu cảm, chúng ta hành thiền để an trú trong 6 pháp thiện niệm này đủ cả. Đủ cả 6 thì như vậy nó cũng có lợi nhiều cho chúng ta, đừng một rơi rớt cái pháp nào hết. Có thể là một lần hành thiền đó, thì chúng ta suy niệm hết ở Đức Phật, hết ở Đức Pháp, hết ở Đức Tăng, thì chúng ta suy niệm như vậy nó không có tập trung, không có nhớ nhiều, không. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết thì chúng ta phân ra trong một tuần, ngày thứ hai thì chúng ta niệm ở Đức Phật, ngày thứ ba thì chúng ta tùy niệm Đức Pháp, ngày thứ tư trong tuần thì chúng ta tùy niệm Đức Tăng, ngày thứ năm trong tuần chúng ta niệm tùy niệm ở Đức Giới, rồi thứ sáu là tùy, ngày thứ sáu trong tuần là chúng ta tập từ sáng cho đến chiều, chúng ta tùy niệm một cái hạnh bố thí, cái ân đức của sự bố thí. Rồi cái tiếp theo là chúng ta cái ngày cuối trong tuần là chúng ta tùy niệm ân đức của các vị chư thiên. Nếu mà chúng ta phân ra như vậy đó, nó vừa để cho chúng ta là không có bị rối, bởi vì tâm biết quá nhiều cảnh nó bị rối trong lúc mình thiền. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta sống lúc nào chúng ta cũng hành cái pháp tùy niệm như vậy đó, mỗi ngày chúng ta đều có một cái pháp môn tu, cái tâm nó không có bị lờn mặt, nghĩa là ngày nào chúng ta cũng có sự nghiệp trong tinh thần trong cái pháp tùy niệm thì nó sẽ đem lại nhiều lợi lạc cho chúng ta. Cho nên ở đây nó không nhất thiết là chúng ta phải thực hành từ đầu đến cuối. Xin trả lời quý vị như vậy. Tuy nhiên, các môn tùy niệm này chúng ta đều phải có kinh nghiệm qua, phải niệm qua hết thì như vậy nó sẽ tốt đẹp cho chúng ta. Chúng tôi xin trả lời cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính là như vậy. Khi nãy thì này, tưởng rằng ở trong rừng hôm nay thì chỉ có hai vị đại đức Pháp Tính của chúng tôi thôi, thì sẽ thay phiên nhau để hỏi và trả lời. Nhưng mà bây giờ thì đã có mặt đại đức Thượng tọa Từ Viên và Thượng tọa Quốc Năng, xin rất là hoan hỷ để đón chào hai vị Thượng tọa đã kịp thời vào rừng để thảo luận cho Phật tử đầu tiên lợi lạc. Giờ này đã là 9:30 rồi, còn 30 phút thì xin thỉnh đại đức Phật Tính điều hợp cho hai vị sẽ trả lời. Đại đức Phật Tính sẽ hỏi đại đức Phật Đăng 2 câu và sau đó sẽ hỏi đại đức Từ Viên 2 câu. 2 câu liên tục cũng được, hoặc là hỏi một câu cho vị này thì một câu cho vị khác, được đáp trở lại một câu vị này đến vị khác, như vậy là đủ thời gian xin thỉnh Đức Phật tịch.
Cha, xa thú con. Dạ, xa thú con kính tri ân sư phụ rất là nhiều qua những lời thảo luận của sư phụ. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu đó. Giờ đây thì con xin kính đảnh lễ Thượng tọa Thầy Quyên, Thượng tọa Pháp Đăng, nhị vị đã quan lâm bọn trung rất là kịp thời, làm cho chúng con bớt hoang mang. Phải nói là lúc nãy chúng tôi cũng rất là hoang mang quý vị. Khi mà thấy trong rừng có một mình là sư phụ Thầy Siêu, mà nhất là hôm nay thì sau cái thời giảng xong chúng tôi bị khô họng quá, muốn tắt tiếng. Trong những cái ngày mà điều họp thì chúng tôi không hiểu là chắc có lẽ là nếu mà tính theo vi diệu pháp là do trầm tứ nó phát triển nhiều quá. Thành ra quý vị biết rằng là trong những cái buổi điều họp xong á, thí dụ như là 10 giờ xong đi, thì chúng tôi nằm ở trên giường á, khoảng chừng 10 giờ 40 mới ngủ được. Do chắc có lẽ là do mình suy nghĩ đặt câu hỏi á. Thành ra khi mà vừa tắt máy xuống không thể nào ngủ được, không thể nào ngủ được một chút tâm của mình nó bình thản trở lại rồi thì mới lúc đó mới ngủ được quý vị. Thành ra có nhiều khi chúng tôi không biết là tại sao mà mình suy nghĩ mình đặt rất là nhiều nha. Hồi nãy thì khi mà gặp Thượng tọa Tuệ Quyền vừa vào trung á, thì tự nhiên là chúng tôi gặp Thượng tọa Tuệ Quyền là có câu hỏi liền à. Không biết bây giờ con xin kính đảnh lễ đến Thượng tọa Tuệ Quyền, con không biết Thượng tọa có nghe được âm thanh của con hay không. Dạ, sa thú con tri ân sư phụ. Dạ, sa thú con thấy tín hiệu của Thượng tọa Tuệ Quyền rồi. Bây giờ thì dựa theo cái bài học ngày hôm nay nói về tiền niệm Đức Phật, ân đức của Đức Phật. Và dựa theo ở trong cái bài kinh Trung Bộ, con nhớ rằng hình như là cái bài kinh Song Tầm, Đức Phật có nói với các vị tỳ kheo á, khi mà đi vào một cái khu rừng hoặc là ngôi nhà trống vân vân, nói chung là đi đến một cái chỗ nào mà có cái sự sợ hãi thì hãy niệm lên danh hiệu của ta, có nghĩa là niệm lên cái danh hiệu A-la-ha hay là Samma Sambuddho vân vân, Buddho Phật-ti, hay là nói chung là những ân đức đó, thì những cái sự mà sợ hãi, tóc lông dựng ngược, tải đều tiêu tan. Thì ở đây á, con muốn hỏi rằng á, là thường thường nói về ở dạ, Thượng tọa Tuệ Quyền có nghe rõ này được âm thanh của con chưa? Dạ, Thượng tọa Tuệ Quyền có nghe rõ được âm thanh của con hay chưa? Để con sẽ đặt lại câu hỏi. Dạ, quý vị còn nghe được âm thanh. Dạ, bây giờ để Thượng tọa có nghe lại âm thanh của con liên tục chưa? Dạ, bắt đầu con sẽ lặp lại giùm. Ở đây thì con nêu ra cái câu thảo luận này, thỉnh Thượng tọa Tuệ Quyền quan hỷ thảo luận. Con nhớ rằng là ở trong Kinh Trung Bộ, có một đoạn Đức Phật nói với các vị tỳ kheo khi mà đi vào cái khu rừng hoặc là ngôi nhà trống vân vân, có những cái sự sợ hãi đến nỗi mà tóc lông dựng ngược, sự kinh sợ nó phát sinh, thì hãy niệm lên cái danh hiệu A-la-ha hoặc là Buddha vân vân, nói chung là một trong 10 cái danh hiệu của Đức Phật, thì những cái sự sợ hãi đó tải đều tiêu tan, tải đều tan biến. Vậy thì ở đây con muốn hỏi rằng là tại ở trong đối với Phật giáo Nguyên Thủy hoặc cái lời của Đức Phật dạy thì không có những cái sự bùa chú, không có những cái sự cầu nguyện hoặc là không có những cái bùa chú. Nhưng mà tại sao trong cái trường hợp mà mình niệm cái ân đức như vậy mà những cái sự sợ hãi đó nó tải điều tan biến, nó tải điều mất đi như vậy, thì con xin thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền, tại sao khi mà hốt hoảng kinh sợ nó khởi lên mà mình niệm về ân đức Phật thì cái sự kinh sợ đó nó phải tan biến, tức thì nó sẽ được tan biến liền. Con xin thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Thầy Giá. Giờ thì được chứng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô, cảm ơn đại chúng. Con kính lễ đến sư phụ thầy siêu. Thực sự tăng đại đức tính đại đức bình cùng chư tăng đang hiện diện chào đến quý thầy đồ và kính thưa đại đức tính, quả thật cái điều này mà đây là kinh văn đã có dạy một cái điều đó như vậy. Khi mà chúng ta gặp những cái sự lo âu, những cái sự sợ hãi thì chúng ta hay niệm Phật, và sự niệm Phật như vậy thì nó rất là hiệu quả. Ở đây muốn nói điều này, thứ nhất là chúng ta phải có một cái niềm tin và chúng ta có một cái định tâm nó lớn, chứ không phải nói là niệm Phật là nó sẽ tiêu tan tất cả. Chúng ta nói như thế này thì nó hợp lý hơn. Thứ nhất, nhờ cái oai linh của Phật, nhờ cái oai lực của Phật, đó là lý thứ nhất. Mà người có niềm tin á thì khởi sinh những thiện tâm, mà khi chúng ta niệm Phật tự nhiên chúng ta cảm thấy ấm áp, cảm thấy có một chỗ nương tựa, cho nên gọi là sarana, là nó có những cái giá trị như vậy. Cái lý thứ hai là chúng ta nhớ là một điều là nhờ cái định tâm của chúng ta cho nên cái sự sợ sệt nó đỡ đi. Khi chúng ta niệm định nhất, chúng ta cũng có phải là trấn tĩnh lại. Cái sự trấn tĩnh đó, đó chính là ekakata, tức là chức hành nó xuất hiện. Một cái lý thứ ba, đây là cái lý mà nó thuộc về vật chất, nó thực tế. Đó chính là khi mà chúng ta lo sợ, chúng ta hoảng hốt thì tâm, cái thần kinh và tâm, cái trái tim của chúng ta, máu của chúng ta nó chuyển đổi, nó mệt mỏi, nó đập lẹ, thì chúng ta cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Nhưng khi mà chúng ta gọi là trấn tĩnh, tức là chúng ta định tâm lại đó, mà định tâm nó nhờ trên cái gì, nhờ trên cái đề mục, đó là đề mục niệm Phật, thì chúng ta niệm Phật. Cho nên đây là một lý mà chúng ta phải nhớ rằng là thực tế, và đó chính là nó hiện thực trong cuộc sống này và nó được tốt đẹp. Và chắc chắn rằng ai niệm tưởng đến Đức Phật, đến giáo pháp và đến tăng già, người ấy được vô lượng an lạc kiết tường. Như thế mới là cái giá trị của Phật xuyên bao quá khứ cũng như thế, hiện tại cũng như vậy, và tương lai cũng như thế. Ai có niềm tin kính Phật, ai có niềm tin kính pháp, ai có niềm tin kính tăng, thì người đó sẽ được vô lượng công đức, chứ không chỉ là một cái sự khiếp sợ này không. Và cũng sẽ nói thêm, đối với Đức Phật, Ngài không chủ trương trên vấn đề bùa chú, không chủ trương trên vấn đề tha lực, bởi vì Ngài muốn chúng ta tự lực chứ không nhờ tha lực. Còn cái việc mà có chấp nhận cái tha lực đó hay không thì đây là trên Đức Phật, Ngài không chấp nhận, chứ không phải là cái không có. Cái chuyện nhiều khi á, quý vị biết, nếu như mà người mà có cái tâm bất thiện á, nói sự thật ra luôn, người ta dùng cái lời kinh Phật, người ta luyện thành bùa chú ghê lắm. Thì nếu chúng ta niệm Phật thuần túy rồi thì coi như là đau thương bất nhập, thuốc độc không có, không thể hại ta được nữa kìa. Đó là chúng ta nói về về cái phần chính. Bởi vì sao? Nhờ cái quay lực của Phật, và cũng như nhờ chúng ta có cái niềm tin và cái ân đức, cái quay linh đó nó sẽ phủ trùm. À, chúng ta nhớ ở trong cái bài có một bài kinh là Văn Kinh Chá Rát Tăng Năng Lô Kê Quý Chí Tư Quý Bách Thăng Bú Tá Rát Tăng Năng Tham Rát Tăng Năng Sang Khá Rát Tăng Năng. Nhờ quy linh của Phật, xin cho những triệu bất hảo, điều bất lợi, tiếng điểu thú không vừa lòng nghịch cảnh và mộng mị bất mãn, xin phải điều tiêu tan. Nó có một cái câu kinh văn như vậy, cho nên rất là đặc biệt. Và chúng ta nhớ những lúc mà chúng ta, những cái đêm mà chúng ta nằm mộng, nằm mơ, hay là chúng ta vừa nằm xuống mà chúng ta nói theo cái dân Việt chúng ta nói ma đè. Ma đè đó quý vị có nghe không? Vừa nằm xuống tự nhiên cứng tay, cứng chân, hoặc là là tự nhiên mình thấy có một cái bóng hình nó chụp vô mình, cái làm cho mình tê chỗ này mình kia chỗ kia, mình lúc lắc cũng không được, mà mình thấy là người A, người B, người C, cha mẹ vợ chồng con cái chúng ta đứng đó mà chúng ta la không được, kêu không được, tự nhiên người ta chặn họng mình đó, hoặc là người ta làm gì mà mình không điều tiết được. Nhưng khi ngay khi đó chúng ta nhớ, chúng ta niệm Phật, chúng ta đọc câu kinh lên là tự nhiên nó tan biến liền. Thì ở đây hỏi về cái tâm linh thì hỏi gì chứ, lúc đó coi như là cái quay lực Phật nó gia trì cho chúng ta phải không, cũng có thể cái phước chúng ta hưởng được, cái phước mà nhờ cái thiện tâm của chúng ta, nhờ cái niềm tin của chúng ta, là cái lý thứ nhất. Cái lý thứ hai nữa là khi chúng ta trấn tĩnh lại thì chúng ta không còn khiếp sợ nữa, hay hoặc lúc đó chúng ta bị cái máu hay cái tim gì nó lưu thông không được, nhưng khi chúng ta trấn tĩnh lại thì nhịp tim chúng ta nó nhẹ nhàng thì máu nó lưu thông. Đó là chúng tôi nói về cái thực tế trong cuộc sống. Thì cũng vậy, dầu cho là trạng thái của vật lý hay trạng thái của tâm linh, mà làm sao chúng ta để tâm của chúng ta được yên ổn. Quả nhiên nếu như chúng ta không bị bệnh hoạn, chúng ta không có bị một cái chứng bệnh gì, mà đến cái như tim máu mạch phổi gì, thì quả thật thì nó không đến nỗi phải nghẹt chúng ta. Nhưng phi nhân họ có cái khả năng, mà do cái sanh chủng của chính họ, do cái nghiệp sanh của chính họ, họ có thể hại mình được, họ không có thể quậy phá mình được. Thì cứ phi nhân, kính thưa quý vị, khi mà chúng ta đọc niệm tưởng lên một cái câu kinh của Phật thôi là khiếp sợ và tránh xa cho họ, vì cái gì, vì có quay lên vì cái ân đức của Phật. Cho nên cả chư thiên, ma vương và phạm thiên, mà nhất là Atula thì quá là sợ rồi. Thì xin có đôi điều xin trình bày cho để Đức Pháp Tính là như vậy. Xin kính Đức Pháp Tính trả lời Nam Mô Bố Thầy.
Dạ, sa thú còn kính tri ân đến thượng tọa Thế Quyền. Tiếp theo phần thảo luận thì con xin được kính thượng tọa Bạch Đăng. Con biết thượng tọa Bạch Đăng có nghe được âm thanh của con hay không? Dạ, sa thú còn kính tri ân thượng tọa nhiều. Tiếp theo thì con xin được kính thượng tọa Bạch Đăng quan hỷ thảo luận dùm. Nói về sáu cái đề mục tùy niệm này nè. Thì đối với những người Phật tử, người ta có niềm tin này kia vân vân, thì người ta tu tập thì nó dễ dàng rồi. Vậy thì cái vấn đề ở đây thì con muốn hỏi rằng là nếu mà một người ví dụ như là người ta không có niềm tin gì, người ta là một cái người sống bên ngoài đời thường thôi, thì người ta nghe những cái điều này, người ta nghe những cái điều này, niệm Phật được nhận vậy đó, thì hoặc là niệm chư thiên vân vân được nhận vậy đó. Thì những người đó người ta nghe một cách sơ sài thôi, thì khi mà người ta về người ta thực hành, người ta niệm như vậy thì nó có thành tựu cái gì hay không, nó có đạt đến được cái gì hay không. Con xin kính thượng tọa Pháp Đăng quan hỷ thảo luận dùm vấn đề này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Dạ, nó một cái giá, 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 họ bị nằm, họ ngủ không được, hoặc là nhà họ có phi nhân đè, hoặc là họ ngủ chập chờn như thế nào. Thì những người bạn đó, họ ở trong nhà thì họ thức cả đêm, hoặc là họ la hét như thế nào. Nhưng mà khi mà đến chùa đó thì họ cũng gượng dạ mà đến, nhiều cái dẫn bạn bè đó. Nhưng mà khi mà mình dạy cho họ đó mà họ có tu tập đó, thì về họ ngủ mà không có bị phi nhân đè, hoặc là không có ai nào khóc nữa. Thì những người kia họ cũng không lòng tin, không lòng tin là dạy mình như là bức thăng có năng lực hoa lý, không mang có năng lực hoa lý, không chăm có năng lực hoa lý. Thì mình dạy cho họ đọc có kinh y Phật, có kinh y Pháp, có kinh y Tăng lên. mình chỉ đọc cho mình thật sự thì chỉ biết rằng đối với người ta ở đời thì nhiều khi mình không phải dạy nhiều mà chỉ dạy cái căn bản là ân đức Phật pháp tăng cho họ niệm là như vậy. Thì khi mà họ niệm họ có kết quả thì những người kia họ cũng niệm. Nhưng mà chắc chúng ta tin chắc một điều rằng Đức Phật ngày nói trong kinh tăng chi bộ kinh đó, Đức Phật ngày tuyên bố một người nào mà niệm Phật niệm pháp niệm tăng đó, Phật tuyên bố người đó sẽ chấm dứt khổ. Vì sao vậy? Vì chúng ta thấy rằng chúng ta có niệm Phật, chúng ta hiểu đúng cái tâm của chúng ta sinh ra cái thiện tâm, và cái thiện tâm nó sinh ra cái thiện cái phước lành. Chắc chắn là như vậy, dù cái người biết hay không biết, cái điều biết hay không biết nó giống như được người làm đúng, giống như người dù cái người biết dú bò và sữa trong cái thời kỳ cho sữa, một cái người không biết cái dú bò và sữa trong thời cho sữa, nhưng mà hai người nắm vào cái dú con bò trong cái thời kỳ cho sữa bóp nó vẫn ra sữa. Nên chúng ta thấy Đức Phật nói là cái phương pháp cần nó đúng, cái phương pháp đó là cái phương pháp để kết quả. Nên thường thường chúng ta thấy đối với mình nghe nói những cái vị đệ tử Đức Phật như là Tôn giả Nanh Đà thành hoặc tầm hạnh đâu có phải để giác ngộ vị Phật, nhưng mà khi thực hành đúng cái phương pháp đó rồi, tại vì mới đầu lên đó thì muốn được 500.000 tiên nữ nói với Đức Thế Tôn đứng làm chủ hôn để được 500.000 tiên nữ được thành Phật là như vậy. Nhưng mà sau thời gian về thì bị cái tăng chập chẽo thì bị này bắt kim hành thì bị cũng bắt đầu quá hết. Nên nó Đức Phật này mới ví dụ cái phương pháp mà của ngài đó, dù cái người có ước muốn không ước muốn, nhưng mà cái người nằm mà nắm ngay cái vú con bò cho thời gian cho sữa đó thì bóp nó cũng vẫn ra sữa. Cái người có ước muốn cũng là bóp cũng ra sữa, người không có ước muốn bóp cũng ra sữa. Nên bình thường cũng chỉ thấy rằng cái người mà niệm ở Đức Phật đó là cái người đã tu tập đúng theo cái phương pháp tìm niệm Phật. Bởi vậy bình thường mình tu tập rồi đó thì cái thiện tâm nó sanh khởi. Từng người chúng ta cũng phân biệt cái tâm thiện ly biến, tâm thiện hợp ý, tâm vô trợ hữu trợ. Chúng ta không phân biệt như vậy, nhưng mà nói đến tâm thiện thì có tính chất tốt đẹp. Rồi tâm thiện nó tính chất là gì? Là không định hoạn, cái tâm mình không định hoạn là sáng suốt, là khôn ngoan, không lỗi lầm cho ra quả vui. Dù là tâm thiện hợp ý hay ly biến, vô trợ hữu trợ thì cái tính chất tâm thiện nó đều có năm cái nghĩa thiện như vậy. Nên khi một người họ biết hay không biết nhưng họ niệm thì họ tăng lên cái một là cái phước, hai là cái ân đức, ba là cái hàng chi thiên họ nghe họ hộ trì. Nên chúng ta thấy trong kinh Pháp Cú có nhiều cái câu chuyện mà những đứa bé nó niệm Phật thôi mà mỗi lần nó đánh đáo đánh cũng ăn nữa, nó thảy lỗ thì cũng ăn nữa. Những đứa khác nó không có đánh ăn, nhưng mà khi nó bắt chước nó niệm nó cũng đánh nó cũng ăn nữa. Nên nhiều khi mình thấy rằng trong cuộc đời mình thì thấy những cái hàng phi nhân đó, khi mình niệm ân đức Phật với những cái hàng phi nhân đó mà được tăng về chữ thiên đó, họ cũng nhớ ân đức Phật. Nên nó nhiều khi những người họ niệm Phật đó thì những cái hàng chữ thiên họ hộ trì. Còn những cái tăng họ niệm sai lầm hoặc là làm ác của họ chúng ta địa ngục không. Chúng ta thấy rằng họ tăng là địa ngục ngã quỷ chúng sanh, nên họ không có năng để giúp đỡ. Còn những người mà họ tăng về cõi trời là do họ tu tập đúng thiện pháp, và đó là họ niệm ân đức Phật. Như vậy thì khi mà chúng ta hiểu như vậy thì những người họ niệm ân đức Phật, đức pháp, đức tăng, đức trí, đức giới, đức thiên thì một cái ân đức nào đó họ niệm cũng sanh những cái phật thiện. Nên chúng ta ví dụ như là cái người mà nắm vào cái vú con bò thì kỳ cho sữa vậy, mình biết hay không biết thì bớt cũng có sữa hết. Một người hành cái ân đức tìm niệm Phật, mình niệm đúng cái từ ngữ và đúng cái ân đức của Đức Phật và cái hàng chi thiên có trong cuộc đời thì họ sẽ hộ trì được mình. Nên thường thường bây giờ mình niệm một cái câu kinh, một bài kinh mà trong kinh mình thường nói rằng nó có cái linh nghiệm đó. Một là không có cái ác nghiệp, và hai là mình thành tâm niệm cái câu kinh đó, ba là cái hàng chi thiên ở đó có thì cái trở thành linh thiên. Nên quý vị thấy một cái người mà niệm mà trở thành linh thiên, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm trí, niệm giới, niệm thiên mà mình không có cái tiếng nghiệp lớn, có nghĩa là không có cái nghiệp nặng đó. Ba là cái hàng chi thiên đó nó có mặt, ba là cái sự thành tâm của chúng ta. Thành ra cái người nhiều khi họ nghe như vậy, nhưng mà họ và nhiều khi mình nói họ không tin là nhiều khi họ chỉ diện, hoặc là họ là những người lớn tuổi, họ là người kiến thức, họ là người có địa vị cuộc đời này. Mình nói cho họ làm đi đa dạng không tin vậy, nhưng mà khi họ về họ niệm họ rất là thành tâm, họ niệm rất là thành tâm. Thành ra nhiều khi cái thành tâm của họ là một cái tiêu chuẩn. Hai là họ niệm, ba là họ không có cái nghiệp ác, có hàng chi thiên ở đó thì trở thành cái linh thiên. Thành ra chúng ta thấy rằng một cái người mà họ chúng ta thấy rất là nhiều những câu chuyện tương tự như vậy. Khi một người mà niệm Phật ở trong rừng mà niệm đứa bé niệm Phật thì chư thiên dạ xoa nó cũng hậu kỳ đói, nó cũng đem cái đồ ăn của vua đem tới cho ăn. Thì chúng ta thấy những câu chuyện đó thì nó thật sự là những cái hàng dạ xoa khi mà họ được sanh được khỏi trời, họ quá sanh, họ có trí tuệ, và họ khi mà họ chết họ quá sanh nó thì họ biết được cái phước gì họ sanh được khỏi trời nhờ cái ân đức Phật mà bây giờ họ sanh được khỏi trời. Nên những người nào họ niệm ơn đức Phật hay niệm ơn đức Pháp, đức Tăng đó thì họ hậu trì thành nó có cái lực như vậy đó. Còn trong khi mà nếu mà sanh vào bốn cái đạo tứ thì một ngã quỷ chúng sanh thì chúng sanh nó do cái ác nghiệp mà chúng sanh nó quá sanh làm tiên tiên thì chúng sanh nó có cái phước và chúng sanh nó biết được cái kiếp của mình do mình hậu trì cái thiện nghiệp có thiện nghiệp nó được sanh được trời. Thì họ thường thường họ hậu trì cho những người mà họ thành thiện nghiệp. Và chúng ta cũng thấy rất là nhiều những cái bài kinh mà khi chủ đức thích có nói, mà nếu mà người nào niệm đức Phật đức Pháp đức Tăng nhé thì tiên tiên có hậu trì người đó, hậu trì người đó. Hay là chúng ta thấy trong cái đời sống của đức Phật có một lần đại hội chi tiên, bởi vì đức Phật ngày lúc nào thì cái ảnh giác cũng có một cái đại hội chi tiên đó, đó là cái thông lệ chư Phật và tất cả hàng chi tiên đều biết được cái đức Phật đó và biết được cái ân đức của đức Phật. Nên bình thường chúng ta mà niệm ân đức Phật đó thì hàng vô hình chi tiên đó, vì họ đã có ý kiến đức Phật trong một lần đại hội của đức Phật, trong thông lệ của đức Phật thì có một lần đại hội. Nên khi mình niệm ơn đức Phật cái đức Pháp đức Tăng ấy, thì hàng chi tiên đó họ thì biết được ơn đức Phật Pháp Tăng nó có cái uy lực và cái hàng chi tiên nó hộ trì. Hay là quý vị nghe cái câu chuyện mà nghịch thiên tử và nghịch thiên tử thì Atula bắt mà nghịch thiên tử và nghịch thiên tử niệm ơn đức Phật mà Atula vương phải thả thì Atula thiên chúng mới nói rằng tại sao mà ngài phải thả hai cái vị đó. Thì cái vị Atula tiên mới Atula vương mới nói rằng ta mà không thả hai cái vị này cái đầu ta nó bể là bảy mảnh, nên gọi là giống bắt buộc phải thả vậy đó. Quý vị thấy quý vị coi trong kinh Tương Ưng có cái bài kinh này, Nhật thiên tử và Nguyệt thiên tử bị Atula bắt và hai cái vị này niệm ân đức Phật hay là ân đức Tam Bảo thì lúc bây giờ Atula tiên phải thả cái vị này. Và Atula thiên chúng muốn hỏi tại sao người thả, thì Atula thiên nói rằng nếu mà ta không thả cái vị này cái đầu ta sẽ để là bảy mảnh, nên ta phải thả cái vị này. Thì chúng ta thấy tại sao vậy, vì cái người này niệm Phật và là quy đức Phật rồi đó, thì cái hàng thiên chúng cao nó hậu kỳ và mình dù là Atula thiên nhưng mà không phải là cao hơn thiên chủ đức thích hoặc là cao hơn những vị kia. Và nếu mà bắt nhốt ra cái vị này thì những vị sẽ đánh mình bể đầu. Và cái ân đức của đức Phật là Phật cái mãnh lực, và khi một người là quy đức Phật rồi thì cái mãnh lực đó nó sẽ phát thanh để hộ trì được người đó. Thì ở trong cái câu đại đức Phật tính hỏi thì chúng tôi trả lời được trình bày mấy cái đoạn như vậy. Nếu người nào bị mà có nghi ngờ trong kinh Tương Ưng thì quý vị vào coi cái có một cái phẩm Tương Ưng Tiên, quý vị sẽ thấy được những vị tiên tiên chúng ta có được tiên tử và những tiên tử bị A Tu La bắt và bị niệm niệm đức Tam Bảo thì thả liền. Thì chúng ta trình bày như vậy. Bây giờ thì chúng ta xin trả biết là đại đức Phật tính tiếp tục.
Dạ, sa thú, con kính kiên thượng tọa Pháp Đăng rất nhiều. Còn lại vài phút thì không đủ sau một cái sau thảo luận. Hay là chúng tôi kể cái chuyện này cho quý vị nghe rất là vui. Nó xảy ra có thật ở chùa của chúng tôi. Con lần đó thì có một cái cô đó, cổ đến của dự lễ trước một ngày. Thành ra con ngủ lại ở chùa của chúng tôi. Thì quý vị biết rằng cái lúc đó là buổi trưa thôi nha quý vị, buổi chiều thôi chứ không phải là buổi tối đâu, mà cũng nằm ở trên chiếc võng á, cũng ngủ lại đó. Thì quý vị biết là cũng bị ma đè, giờ chúng tôi cũng không biết ai đè nữa, ma đè hay sao đó. Thì quý vị biết rằng là lúc đó cổ niệm ai là phật mà nó vẫn đè con, mà cổ niệm bút thô thì lúc đó cũng hết bị. Rồi quý vị biết rằng là lúc đó cổ cũng chưa có biết là mình bị cái gì nữa. Thì lúc đó cổ cũng ráng, cổ mệt quá, cổ nằm thiêu thiêu tí xíu nữa. Thì cổ cũng bị đè nữa. Rồi cổ niệm ai gì là Phật, nó cũng không thả. Rồi cổ niệm bút thô, thì lúc đó nó mới thả ra. Thì quý vị biết rằng lúc đó cô đó, cổ điện thoại chúng tôi á, cổ điện thoại cổ báo chúng tôi á.
Ủa nó trời ơi, cái ma gì ở chùa này sao nó ngộ ra vậy? Niệm A Di Đà Phật nó không thả, mà chừng nào mà niệm Bút Thô mới thả. Ý là con nói ma mà nó cũng kiếm. Thì quý vị thấy rằng thật sự ra cái ân đức của Đức Phật á, có nhiều cái là mình không thể mà mình nghĩ bàn nữa. Quý vị biết rằng cái cô đó, cô điện hậu chúng tôi đó, cô vừa khóc mà cô vừa nói, cô nói trời ơi, cái ma gì ở trong chùa mà chưa từng thấy. Niệm A Di Đà Phật không thả, mà niệm Bút Thô mới thả. Hãy mà niệm Bút Thô là thả. Thành ra quý vị biết rằng á, cái ở trong Chư Tăng giảng quý vị thấy thường thường á, cái ân đức Phật này á, ngài là do ngài đã nhiều đời nhiều kiếp rồi, phải nói là 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Quý vị thấy rằng ngài đã đào tạo cái phước báo ba la mật rất nhiều rồi, khi đó ngồi dưới cội Bồ Đề và chứng đắc thành bậc chánh đẳng chánh giác và có hiệu là Á Ra Hăng. À, hiểu là Bút Thô, Viết Cha, Chánh Á, Tam Ban Nô. Thành ra quý vị thấy á, là cái ân đức này á, rất là lớn, bất khả tư nghi. Thành ra khi mà chúng ta niệm đến á, cái quan lực này không thể nào mà chúng ta nghĩ bàn. Cũng như quý vị thấy rằng cô đó, chúng tôi thấy là cô vừa khóc mà cô vừa nói á, rất là tội nghiệp. À, ma mà cũng kém, niệm Ma Di Đà Phật không thả, niệm Bút Thô mới thả. Thành ra quý vị thấy rằng á, câu này chứ á, ngay cả Chư Tăng cũng vậy, các vị tỳ khu á, Đức Phật cũng dạy các vị tỳ khu khi đi ra ngoài đường, khi đi vào làng khất thực, phải niệm Bút Thô, là có nghĩa là niệm Phật đó quý vị, niệm tâm từ, niệm thể trược, đó là những cái này là gọi là vũ khí của Chư Tăng, những cái áo giáp của Chư Tăng rất là hữu hiệu. Bây giờ thì trở lại với cái sự sinh hoạt của Room, chúng tôi xin mời quý vị lắng nghe bản tin Phật giáo trong ngày. Hôm nay chúng ta sẽ được nghe bản tin số 3175 do Phật tử Như Quang chuyển ngữ, nói về Lumbini, ngọn đèn của Đức Phật Seon Hwa cho hòa bình giữa hai miền Hàn Quốc. Bản tin này sẽ được Phật tử Vô Bất Phi trình bày. Xin kính mời Phật tử Vô Bất Phi.
Nam mô Bụt Đà Dạ, Nam mô Tam Ma Dạ, Nam mô Sa Khà Dạ. Kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý thiền hữu trí thức trong rừng. Sau đây là phần bản tin. Dạ, cảm ơn Quỳnh Ngọc. Lumbini, ngọn đèn của Đức Phật đến Seoul cho hòa bình giữa hai miền Hàn Quốc. Bản tin do Như Hoa dịch ngày thứ năm 2 tháng 5 2013. Kathmandu, Asia News, ngày 22 tháng 4 năm 2013. Tổng thống Nepal Ram Barang Yada và cộng đồng Phật giáo tại Lumbini đứng phía sau ngọn đèn hòa bình được thiết kế để làm dịu những ngọn gió chiến tranh tại Hàn Quốc. Tổng thống đã trao ngọn đèn bất diệt Akhanda Deep đến đoàn đại biểu của 80 chư tăng Phật giáo Nam Hàn. Yada nói: chúng tôi hy vọng rằng ngọn đèn nhỏ này sẽ làm dịu đi những căng thẳng trên bán đảo và hòa bình sẽ ló dạng. Sambo Hichen, một nhà sư của chùa Đô Sinh Sát nằm về phía bắc Seoul, đại diện cho phái đoàn nói rằng, trong những tuần lễ đầy lo sợ gần đây, các lãnh đạo của nhiều nhóm tôn giáo đã đưa ra những đề nghị làm dịu sự căng thẳng giữa Bắc và Nam Hàn. Tín đồ Công giáo, Hồi giáo và Phật tử trên toàn thế giới đang cầu nguyện cho tình hình nghiêm trọng trên bán đảo. Đối với Haitian, cuộc hành trình của ngọn đèn Đức Phật là một thông điệp khác của niềm hy vọng và sự hòa giải. Sau khi rời Lumbini, nơi Đức Phật đản sanh, ngọn đèn sẽ dừng lại tại Kathmandu trước khi lên đường về Nam Hàn cho kịp lễ đản sanh của Thái tử Siddhartha Gautama. Trong vùng đất Phật, hòa bình mang giá trị căn bản. Kapilama, một nhà sư Phật giáo có tham dự vào việc điều hành mối quan hệ giữa hai quốc gia Đại Hàn và Nepal đã nói như trên. Tại Nam Hàn, khoảng 15% dân chúng là Phật tử. Theo sư, họ sẽ hân hoan đón chào thông điệp của Đức Phật về hòa bình và hy vọng qua biểu tượng của ngọn đèn và sẽ đưa ngọn đèn đến những người anh em tại Bắc Hàn. Bản tin dạ, con cung thỉnh sư trở lại điều hành diễn đàn. Kính cảm ơn sư.
Sa thú, sa thú. kính tri ân đến Phật tử Vô Vi đã đọc bản tin vừa rồi cho đại chúng ở trong rung được nghe, và cũng xin cảm ơn Phật tử Nghi Quang đã chỉ ngữ bản tin này. Giờ đây thì chương trình sinh hoạt của Rung Đất Phật Pháp Bồ Tát Tham Má đã được kết thúc. Ngày mai như giờ thường lệ, chúng tôi xin kính mời quý vị hãy quan tập vào rung để được nghe thời giảng của Thượng Tọa Pháp Tăng nói về sáu pháp cần khỏi biến tri, là sáu nội xứ. Một lần nữa chúng con xin kính đảnh lễ Di Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân Di Tôn Đức Tăng để bằng hồi hướng và sau đó đóng rung. Nam Mô Bụt Đà Nha.
Dạ, sa thú, sa thú. Con hành kính tri ân đại đức Khắc Tính. Sa thú, sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hình trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường tâm chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Đà Nha. Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Râm Buddha Thăm Má xin phép được đón râm trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Buddha.